Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu tập 10
Giảng giải Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm trước chúng ta đã học hết trang số 13. Hôm nay các quý vị xem trong kinh văn trang số 14. Thì hôm trước chúng ta học hết cái đoạn mà chúng ta thấy là Đức Phật vì thân mẫu của mình mà thị hiện là sức đại thần thông, đi lên thuyết pháp cho thân mẫu của mình ở tại cung trời Đao Lợi. Và tại pháp hội đó thì có đến vô lượng chư Phật ở khắp mười phương, cũng như là vô lượng vô biên các vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát, cũng như Thiên Long Bát Bộ ở khắp mười phương, cũng như ở trong ba cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, có duyên đều vân tập về tại cung trời Đao Lợi, tại Diệu Pháp Đường để nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng về Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nói về công đức hạnh nguyện thậm thâm vi diệu của Bồ Tát Địa Tạng, đồng thời cũng là phó chúc tất cả chúng sinh khổ đau ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta này, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, cho Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là bây giờ chúng ta tụng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy cảm nhận được cái sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng rất lớn. Cảm nhận được rất lớn. Vì sao? Vì chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc tất cả những chúng sinh khổ đau ở đời mạt pháp sau này, trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này, cho Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên nay chúng ta y giáo phụng hành, tức là làm theo lời Phật dạy, gọi là y giáo phụng hành. Chúng ta thọ trì đọc tụng kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, cung kính đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường xây dựng kiến tạo tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, để chúng ta thấy là được mười phương chư Phật hoan hỷ tán dương khen ngợi, được các vị Đại Bồ Tát khắp mười phương cũng tán dương hoan hỷ khen ngợi, và chư Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần, các vị quỷ thần ở trong tam giới này, đặc biệt là cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, cũng sinh tâm đại hoan hỷ và hộ trì cho chúng ta, họ cùng với chúng ta gia trì cho chúng ta. Và mật tức là gia trì cho cái việc làm của chúng ta đó, và thậm chí là họ cũng gì, cũng hộ chúng ta để cùng với chúng ta để làm những cái việc công đức đó, làm việc công đức đó, việc tâm huyết đó. Ví dụ như chúng tôi nói với các quý vị, từ năm ngoái đến năm nay, khi chúng ta thọ trì đọc tụng kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, đạo tràng tăng ni Phật tử của Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta thọ trì đọc tụng kinh Bản Nguyện Bồ Tát này, chúng ta phát nguyện làm một cái việc, và nó là việc rất lớn. Một cái việc này có thể nói là Phật giáo du nhập vào Việt Nam chúng ta trên dưới 2.000 năm nay, nhưng rất ít người làm được cái việc đó. Phát nguyện làm cái việc lớn đó rất khó và rất ít người có thể làm được. Đó là chúng ta chỉ phát nguyện là xây dựng một cái đại tôn tượng của Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Một cái pho tượng là A Di Đà Phật lớn nhất Đông Nam Á, để lưu lại cho hàng ngàn đời sau, hàng ngàn năm sau, hàng ngàn đời sau, con cháu của chúng ta, dân tộc của chúng ta và tín đồ Phật tử ở Việt Nam chúng ta nói riêng, là những người có đức tin tôn giáo và có duyên với Phật pháp ở trên toàn thế giới, họ về Việt Nam chúng ta, thì sau này đây cũng là một cái điểm đến để cho họ đến chiêm ngưỡng, lễ bái và phúc sinh tiêu nghiệp vậy. Bởi vì khi mà một cái tôn tượng Đại Phật này được xây dựng lên, nó thành một cái điểm nhấn của Phật giáo Việt Nam chúng ta, nói chung và Hà Nội, Sơn Tây chúng ta nói riêng. Sau này á, mọi người khi nói đến Phật giáo Việt Nam, nói đến Tịnh Độ Tông Việt Nam là người ta biết đến chùa Khai Nguyên chúng ta rồi, và người ta biết đến Đại Tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới rồi. Cho nên á, ở đây chúng ta làm không phải là vì cái danh. Tất cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta phát nguyện xây dựng lên Đại Tượng Phật A Di Đà này không phải vì cái danh, mà chúng ta vì muốn kết duyên, kết đại thiện duyên với chúng sinh, kể cả chúng chư thiên long bát bộ và các vị Bồ Tát ở trong tam giới này, thậm chí ở mười phương thế giới, các vị đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, các vị khi mỗi khi vãng lai qua thế giới Sa Bà chúng ta này, ở đây pho tượng xây dựng lên không phải là để kinh doanh. Như một số chùa là xây dựng lên là để kinh doanh, như một số như là khu du lịch tâm linh kết hợp với sinh thái chẳng hạn, họ xây dựng lên những ngôi chùa rất lớn, những bảo tháp rất lớn và những pho tượng rất lớn, nhưng mục đích của họ không phải là tu, mà mục đích của họ là gì? Là kiếm tiền. Cho nên chúng ta thấy đến họ tìm mọi cách để rút tiền của nhân dân Phật tử. Thậm chí cái bến xe á, đáng lẽ ra thì họ cho xe đi vào ngay trước cửa chùa, ngay trước sân chùa, cách khoảng độ tầm vài trăm mét thôi, các Phật tử đi xuống đó, xong rồi họ cho xe ra ngoài thì không sao. Nhưng mà họ thì họ làm cái bến xe thật xa, cách đó khoảng 2-3 cây số đó. Các vị thấy các cụ già làm sao mà đi được 2-3 cây số, đúng không? Thế đi đến đó thì bắt buộc là phải gì ạ? Là phải đi xe điện của họ. À, cứ 50.000, 100 người một người cả đi cả về, thế là họ moi được tiền của chúng ta. Đó. Mà chúng ta vào đó gọi là đi vắng cảnh thôi. À, vắng cảnh. Đi chiêm bái, đi vãng cảnh đó. Đấy gọi là gì? Khu, họ gọi là khu du lịch tâm linh, hay là kết hợp với du lịch sinh thái. Du lịch sinh thái kết hợp với tâm linh, chứ thực tế không phải là xây để tu. Chúng ta thấy có tăng ni không? Không có tăng ni. Mà thậm chí họ cũng chẳng tụng kinh niệm Phật gì cả đó. Nhưng còn ở chúng ta đây là xây dựng lên để chiêm bái, để đỉnh lễ, để cung kính, cúng dường và để tu tập cho tiêu nghiệp phúc sinh. Cho nên nó khác nhau hoàn toàn. Vì vậy mà chúng ta phát nguyện làm cái việc lớn này. Việc lớn này các vị biết nó tốn kém đến mức độ nào? Xét về ở thế gian nó tốn kém vô cùng. Tốn kém lắm các quý vị. Xây dựng một ngôi chùa khoảng độ tầm 400-500 mét vuông hay 1000 mét vuông đã khó khăn, nhưng mà chúng ta làm còn có thể cảm thấy dễ. Nhưng xây dựng một cái đại tượng Phật như thế này khó vô cùng, khó cả về mọi mặt, kể cả mặt pháp lý nhà nước. Nhưng mà thôi, tất cả chúng ta thì từ năm ngoái đến năm nay chúng tôi vẫn nói là nhờ Bồ Tát Địa Tạng. Tất nhiên cầu nguyện sự gia trì của mười phương chư Phật chứ lại Bồ Tát nữa, Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ nữa, nhưng đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta cứ nói trêu, chúng tôi cứ hay nói trêu, nói đùa là gì? 70% là gì? Là Bồ Tát Địa Tạng, còn 30% là tăng ni Phật tử chúng ta. Cùng với nhân dân, chúng ta đóng góp là gì? Công đức bằng ngày công lao động, bằng sự tùy hỷ, bằng sẻng cáp, túi si, vân vân. Chúng ta chịu trách nhiệm là 30%, còn Bồ Tát Địa Tạng là 70%. Vì sao chúng tôi nói như thế? Vì từ năm ngoái đến năm nay, từ khi mà hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, cho vào ấn hành và phát hành, chúng ta thấy cho đến hôm nay đã khoảng trên dưới 40.000 đọc tụng bộ kinh này hàng ngày. Đây là một cái sự mầu nhiệm thù thắng đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi dám khẳng định với các quý vị rằng chưa có một bộ kinh nào ở Việt Nam chúng ta mà dịch ra trong khoảng một năm, mới chỉ hoàng truyền trong vòng một năm mà được khoảng 40.000 người đọc tụng, chưa bao giờ có. Chưa bao giờ có bộ kinh nào. Tôi khẳng định với các quý vị là chưa có một bộ kinh nào ngoài bộ kinh Địa Tạng này. Đó. Kể cả kinh A Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà chúng ta thấy là mỗi một ngày các sư ở các chùa, thì có các sư ở các chùa thì đọc một thời vào buổi chiều, và buổi trưa một thời, buổi chiều một thời, đặc biệt 3 tháng an cư. Nhưng các sư cũng chỉ có các sư tu theo tịnh độ đấy mới tụng kinh A Di Đà. Còn các sư mà không tu theo tịnh độ họ cũng không tụng kinh A Di Đà. Ví dụ các sư tu thiền họ chỉ ngồi thiền thôi. Các sư tu mật tông thì họ tu theo pháp mật tông. Còn Phật tử tu theo tịnh độ á thì cũng có một số ít là tụng kinh A Di Đà thôi. Đó. Cho nên á, từ khi mà cái bộ kinh này được hội tập và ấn hành, chúng ta thấy một năm mà trên 40.000 người đọc tụng. Đây là đọc tụng chứ không phải là xin kinh về họ bỏ đấy. Chúng ta thấy các Phật tử bây giờ đi ra quán xứ Hà Nội, chúng ta thường hay ra mua kinh thỉnh kinh sách ở quán xứ, các cửa hàng ở trong chùa quán xứ hoặc ngoài cửa chùa quán xứ. Nhưng mà thỉnh về đọc một thời gian xong là chúng ta cũng để đấy thôi. 10 người đi thỉnh kinh mới được 1-2 người đọc kinh hàng ngày. Bằng không về nghe vui vui, bước đầu mới thờ Phật á, hay là đi theo các Phật tử về nghe họ đọc kinh, mình đọc kinh, xong 10 người chỉ được khoảng độ 2-3 người tồn tại lại đọc, suốt thời còn lại là lại bỏ kinh ở đó. Nhưng mà bộ kinh này, một năm nay chúng ta thấy là mỗi khi các Phật tử đến, có người thì vì mộ đạo mà đến xin kinh, nhưng đại đa số có người gì gia sự rối ren, âm dương chẳng gì chẳng hòa. Nghĩa là gia sự rối ren là sao? Tức là có khi đứa con nó hư, đứa con trai nó hư hoặc đứa con gái nó hư, con gái cũng hư các quý vị ạ. Đấy, thời buổi bây giờ, thời mạt pháp này, chúng ta thấy con gái cũng hư chứ không phải là mình con trai hư. Con gái nó cũng bỏ hư, nó bỏ nhà đi. À, những trường hợp ở trong miền Nam mà cô Phật tử ở bên Úc và bên Thụy Sĩ á, gọi điện chúng tôi là có đứa cháu nó hư, con gái đấy, nó hư, nó bỏ nhà đi và đến gần năm trời. Nhưng khi bà mẹ ở nhà tụng kinh này 21 ngày tự nhiên nó đi về. Con gái nó bỏ nhà đi gần một năm trời, không hỏi han gì gia đình, không hỏi han gì bố mẹ, nhưng tự nhiên mẹ tụng kinh 21 ngày tự nhiên nó đi về. Nó về nó xin lỗi mẹ nó và nó bảo thôi từ giờ trở đi con đi học nghề để con đi làm, chứ con không lang thang, không đi chơi nữa, không chơi bời nữa. Hay như anh con trai năm ngoái vừa qua mấy pháp hội thầy hay kể ở bên Phúc Thọ đúng không? Đó. Bỏ nhà đi hơn 6 tháng, đang học lớp 10, đang học cấp 3. Mãi chơi điện tử, bố mẹ thì chửi mắng một cái là bỏ nhà đi hơn 6 tháng trời. Biệt tâm biệt tích vào tận trong miền Nam. Đi xem người thì bảo rằng bà đồng, người thì bảo rằng nó bị ngã sông nó chết rồi. Người thì bảo rằng nó bị bán sang Trung Quốc rồi. Nhưng bố mẹ vẫn có một niềm tin bảo rằng á, sống thì có ngày nó sẽ trở về, mà chết thì phải thấy xác. Cho nên nó cứ đi xem rồi đi cúng đi bái. Mấy tháng trời không thấy đâu, cuối cùng các Phật tử họ giới thiệu cho xuống đây. Xuống đây theo cũng theo pháp hội tụng kinh một tuần với chúng ta. Xong rồi xin thỉnh quyển kinh này về và nghe chúng tôi nói phát nguyện và đọc 100 ngày. Và đọc 100 ngày. Nhưng mới đọc được có hơn một tuần thì tự nhiên là nó mò về. À, tự nhiên nó mò về, nó mò về, nó xin lỗi bố mẹ. Và thậm chí là pháp hội Trung Phong Tam Thể niệm cuối năm ngoái tháng 11 đó, tự nhiên nó về, nó hỏi mẹ nó và nó xin mẹ nó, mẹ cho con đi với. Nó xuống nó tu 3 ngày ở đây, tu 3 ngày pháp hội Trung Phong. Chúng ta thấy không? Đó là sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên đó, họ có niềm tin. Nếu mà không có sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng đó, và của chư Phật Bồ Tát đó, thì chúng ta thấy là có đọc tụng, họ đọc tụng mà con họ không gì không về thì họ không có niềm tin. Nhưng đang cái lúc họ đi cầu, đi cúng, đi xem ông thầy bà cốt thì người thì bảo rằng nó ngã sông nó chết rồi, người thì bảo nó bán sang Trung Quốc nó mổ nội tạng mất rồi, vân vân đó. Hơn 6 tháng bặt vô âm tín, nhưng tự nhiên nó lại mò về với mẹ nó, với bố nó, nó quỳ xuống dưới chân, nó xin lỗi và nó lại còn biết là gì? Biết là mẹ ơi, cho mẹ đi xuống chùa cho con đi với, và nó tu chọn 3 ngày Pháp hội Trung Phong hôm tháng 11, ngày lễ vía Đức Phật Amida cuối năm 2015. Đó, chúng ta thấy sự gia trì mầu nhiệm của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên á, đấy là một vài những câu chuyện thì nhỏ nhỏ thôi. Còn những câu chuyện lớn, ví dụ các vị biết là nhưng có những trường hợp, đây là chuyện lớn, cái việc sinh tử và là việc lớn của đời người chúng ta. Hôm rồi có một Phật tử tổ trưởng của đạo tràng ô tô Hòa Bình ở Thanh Xuân, Hà Nội, đến nói với tôi rằng ở hàng xóm có một ông. Ông này ông bị bệnh tiểu đường về với lại nhiều loại bệnh lắm, nhiều loại bệnh. Trước đây khi còn sống còn khỏe thì ông ấy bác Phật giáo vô cùng. Ông thấy các Phật tử đi chùa bắt đầu là ông dè bỉu, ông chế giễu và ông gì, ông nói cạnh nói khóe, nói đủ các thứ hết. Nhưng khi ông bệnh nặng, ông đi nằm viện mấy ngày, ông nằm ly bì ra bất tỉnh. Bắt đầu bà vợ mới sợ quá rồi bắt đầu là đến thỉnh các Phật tử sang tụng cho biến kinh. Thế các cụ ở trong, các Phật tử ở trong đạo tràng sang tụng cho biến kinh Địa Tạng. Tụng hết, các cụ thì không tụng một ngày hết cả ba quyển Thượng Trung Hạ, mà chia thành ba, và các cụ cũng bận ở thành phố thì còn con còn cháu. Mỗi một ngày tụng cho một quyển. Thế hết ngày thứ nhất thì bình thường, sang ngày thứ hai một cái thì tự nhiên là ông bớt đau và ông tỉnh. Sang ngày thứ ba thì gần như ông khỏi đau hẳn, và hai ba hôm sau ông được xuất viện. Xuất viện về một cái thì bắt đầu từ ngày đó thì bắt đầu ông là cứ thế là ông ấy có niềm tin với Phật thôi. Có niềm tin với Phật. Nhưng mà vì cái bệnh của ông ấy đã quá nặng, bệnh tiểu đường rồi, nó ăn vào lục phủ ngũ tạng rồi, cho nên khoảng hơn một tháng sau thì bắt đầu ông lại nặng trở lại. Nhưng lần nặng trở lại này thì ông lại hoàn toàn khác với lần trước. Ông nặng, ông bảo các Phật tử, bảo vợ là gì, thôi mời đạo tràng đến tụng kinh niệm Phật để trợ niệm cho tôi. À, chúng ta thấy không, một cái người mà vô thần vô đạo lại ngược lại là còn gì, không chỉ vô thần vô đạo mà còn phỉ báng Phật pháp. Nhưng khi đau ốm trên giường bệnh một cái, họ có niềm tin với Phật, và các Phật tử đến tụng kinh cho thì họ được gì, được tâm an, và họ phát được cái bồ đề tâm ngay lập tức luôn. Đấy, ngay lập tức luôn. Và trước khi nhắm mắt xuôi tay, họ thỉnh các Phật tử đến tụng cho mấy ngày tụng kinh Địa Tạng và trợ niệm cho họ nữa. Thế là họ ra đi một cách nhẹ nhàng, không có đau đớn gì cả. À, chúng ta thấy việc lớn sinh tử của đời người gặp Bồ Tát Địa Tạng, đúng như trong kinh này nói, mà khởi được cái niềm tin tín kính, thọ trì đọc tụng cung kính đỉnh lễ cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, tội diệt phúc sinh, ba đường ác không phải đọa vào nữa, mà thường sinh gì trời người. Nếu đủ duyên lành như Phật tử tu tịnh độ, chúng ta tụng kinh Địa Tạng kiêm tu tịnh độ á, thì chúng ta được gì, được chọn cảnh giới để vãng sinh, được chọn nơi để sinh về. Có nghĩa là mình là một công dân đặc biệt, một công dân đặc biệt, mình được chọn nơi để sinh sống. Chọn nơi để sinh sống đó là sao? Ta chọn về Tây Phương Cực Lạc. Như trong kinh, đúng như trong kinh Văn Kinh này nói ở quyển Hạ, chúng ta thấy người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này sẽ được gì? Muốn sinh về cõi nước nào thì sẽ tự gì? Tự mình được sinh. Cho nên ai bảo kinh Địa Tạng là chỉ dành tụng cho gì? Cho cầu siêu. Ai bảo kinh Địa Tạng là chỉ dành tụng cho gì? Cho quái âm, rồi độ ma, độ vong. Không có. Chẳng qua là chúng ta học chưa đến nơi đến chốn, cứ nghe người này nói, người kia nói, và chúng ta cũng hùa theo thôi. Rồi nữa các quý vị đấy, rồi có những cái chuyện, câu chuyện nó khá phức tạp hơn. Đó là sao? Như ở trên Sơn Tây, Xuân Khanh Sơn Tây này, vừa rồi có cái chuyện là bị bệnh ung thư. Có một bác nam là bị bệnh ung thư, mà may là trước khi bệnh ung thư là vợ đưa vào đây, lúc còn khỏe khỏe vợ đưa vào đây là quy Tam Bảo được trong Pháp hội Trung Phong rồi, và thỉnh thoảng cũng vào tu tụng kinh Địa Tạng được rồi. Cho nên khi về mà cái bệnh nó đến cái giai đoạn cuối không thể chữa được nữa, bệnh ung thư thì chúng ta biết bây giờ nó chiếm đến 80-90% là do gì? Do đường ăn uống bị ngộ độc mà sinh ra bệnh, chứ còn ít người do nghiệp mà sinh ra bệnh lắm. Tất nhiên nó cũng do cái cộng nghiệp chung của loài người chúng ta. Cộng nghiệp chung, nói xét về bản chất thì phải do cộng nghiệp chung mà sinh ra các bệnh như thế. Ví dụ như ngày xưa chưa có bệnh ung thư thì nó có bệnh gì? Bệnh cùi, bệnh hủi. Khi đó họ chưa phát hiện ra thuốc để chữa bệnh cùi, bệnh hủi. Cho nên bệnh cùi, bệnh hủi là một căn bệnh đáng sợ nhất của hàng nghìn năm, 2000 năm trước. À, đúng không? Đó. Nhưng bây giờ thì bệnh cùi, bệnh hủi, tức là bệnh phong đó, là rất đơn giản họ chữa được. Khoa học tiến bộ bây giờ chữa được. Thì nó lại sinh ra các bệnh khác. Như là cách đây khoảng độ tầm 20 năm về trước, bệnh ung thư còn ít, thì chúng ta thấy bệnh gì là đáng sợ nhất? Bệnh gì? Bệnh SIDA, đúng không? Chúng ta thấy sợ nhất là bệnh SIDA. Nhưng mà bệnh SIDA thì nó chỉ lan truyền qua đường gì ạ? Đa số là qua đường tình dục, qua đường máu. Qua đường máu, ví dụ như tiêm chích, hút hít, hoặc là đi bác sĩ, đi viện mà gì, họ dùng kim tiêm chung giữa người bị bệnh SIDA, tiêm cho người không bị bệnh á, thì nó bị lây truyền qua cái đường đó. À. Nhưng còn bây giờ chúng ta thấy căn bệnh đó ngày xưa một thời đã là khoảng độ mất khoảng 20-30 năm, khoảng độ từ năm thế kỷ thập niên 80 của thế kỷ trước cho đến khoảng độ năm 2000, 20-30 năm, hoặc 2000, khoảng 2000 trở lại thế kỷ thứ 19, nhưng mà từ năm 1980 cho đến khoảng độ năm 2000, cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian chúng ta thấy cả thế giới chấn động về căn bệnh SIDA HIV. Nhưng bây giờ thì căn bệnh đó thì họ lại không nặng nề, không thấy nói đến mấy nữa, mà bây giờ là gì? Căn bệnh ung thư. Căn bệnh ung thư đáng sợ nhất, khó chữa nhất, mà nhanh chết nhất. Đấy, bệnh HIV nó còn sống được thì khá khá hơn. Còn cái bệnh ung thư này thì nhanh chết lắm. Có người phát hiện ra mấy hôm là chết. Đó. Cho nên cái trường hợp mà cái vị ở trên sân Tây, Xuân Khanh sân Tây kia bị như vậy xong rồi thì cũng may là khi bị rồi nhưng mà lại biết tới Phật Pháp. Nhưng mà biết tới quá muộn. Nhưng chúng ta biết là bệnh ung thư bây giờ do ăn uống, nhiễm độc, thậm chí là nhiễm cả phóng xạ ở trong hư không này đó. Trong không khí này, nhiễm không khí đó, mà cũng sinh ra bệnh. Nhưng bình thường chúng ta thấy người mà bị bệnh ung thư thì trước khi chết thì rất là đau. Đau đớn quằn quại. Đau đớn quằn quại, khổ sở vô cùng. Nhưng mà đặc biệt ông này thì khi mà bắt đầu là biết thế Phật Pháp một cái thì niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật. Cho nên ông không có đau mấy. Nó chỉ đau nhưng mà đau vừa vừa thôi, nó không phải quằn quại như những bệnh nhân ung thư bình thường khác. Khi gọi các Phật tử đến trợ niệm cho đến hơn 7 ngày rồi mà vẫn không đi, vẫn cứ thở oxy như vậy. Mà ông thì muốn đi lắm rồi, người nhà thì cũng nghĩ rằng ông không thể khỏi được nữa, thôi ông đi cho đỡ khổ, nhưng không đi được. Và vợ đi vào đây cùng với mấy vị trong ban trợ niệm vào đấy hỏi tôi bảo là vậy thì cái nghiệp của ông còn nặng. Nghiệp ông quá nặng cho nên như trong kinh Địa Tạng nói là muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong, đúng như trong kinh Địa Tạng. Nằm ở đấy gọi là muốn chết thì để cho gì? Để cho vợ chồng con cái đỡ khổ. Và mình cũng đỡ khổ do nằm ở đấy. Đỡ khổ về cái thân mà gì, chỉ khổ về cái tâm nữa thôi. Nhưng mà thân nó chẳng đi cho nên trong kinh nói là muốn chết không được, muốn sống chẳng xong. Thế vào đây tôi bảo là thôi, bảo đây dừng trợ niệm lại. Tụng cho 1-3 bộ kinh Địa Tạng đó. Nếu mà nhẹ thì một bộ là ra đi nhẹ nhàng, còn nặng thì 3 bộ sẽ ra đi đó. Mà còn mục phúc mà còn đó, thì ông sẽ gặp, có khi lại tỉnh táo trở lại, gặp thầy gặp thuốc, sống thêm một vài năm hay một vài chục năm nữa thì càng quý với con cháu, với vợ con. Mà mình mà hết thì ra đi nhẹ nhàng. Thế về các Phật tử buổi chiều lại cho tụng luôn từ 5 giờ chiều cho đến 8-9 giờ đêm. Thế là xong luôn cả 3 bộ, tức là hết cả một quyển Thượng Trung Hạ. Thế 4 giờ, hơn 4 giờ, 4 giờ 15, 4 giờ 16 phút sáng mà cái, thế là ông tỉnh táo, ông gọi vợ, ông dặn dò vợ con và ông ra đi một cách nhẹ nhàng. Đó. Rồi còn nhiều. rất nhiều những cái trường hợp, ví dụ như là gia đình bất an, âm dương chẳng hòa, do âm dương chẳng hòa, ví dụ tự nhiên nó cứ điên điên khùng khùng, trong người nhà có người bị nó cứ điên điên khùng khùng, không làm chủ được bản thân, hoặc con trai hoặc con gái hoặc vợ hoặc chồng không làm chủ được bản thân, cứ nói làm nhảm, xưng lúc thì xưng là Phật, lúc thì xưng là Bồ Tát, lúc thì xưng là ông bà ông vải gia tiên vân vân, lúc thì xưng là thần linh là thánh vân vân. Đó là bệnh, đó gọi là gì? Bệnh tâm linh. Mình gọi đơn giản với nhau là bệnh tâm linh. Như ở ngoài đời ấy thì các nhà bác học, khoa học á, phải y học, gọi là gì? Thần kinh. Bị bệnh thần kinh không ổn định, vân vân. Nhưng mà ở chúng ta gọi là liên quan đến vấn đề tâm linh. Họ về họ phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh này, được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, họ liền là gì? Liền khỏi. Họ liền khỏi. Khỏi nhiều. Đấy, ngay dưới Thường Tín hôm rồi có 2-3 trường hợp. Hãy ở nhà cứ nói nhảm đi, cầu cúng chứa các nơi rồi không khỏi. Đến đây chúng tôi bảo về nhà tụng kinh ở nhà. Ở gần dưới thì tôi bảo thỉnh thầy ấy ra tụng cho là 21 ngày. Với các vãi đến tụng cho 21 ngày. Tụng xong được khoảng 7 ngày mà cái nó tỉnh táo. 21 ngày bây giờ nó khỏe ra không sao nữa cả. Làm ăn bình thường. Đó. Chúng ta thấy đó, sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng như vậy, cho nên họ có niềm tin. Vì họ có niềm tin, vì vậy mà họ mới gì? Việc làm của chúng ta, cái việc phát nguyện lớn của chúng ta, đây là cái việc phát nguyện làm tượng, đây không phải là việc một mình thầy, mà việc tất cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Hội Việt Nam chúng ta, cũng như bà con nhân dân ở Sơn Đông này, những người mồ đạo ở quanh khu vực Sơn Tây Hà Nội và các tỉnh phụ cận này. Thậm chí các vị biết là có cả những Phật tử nước ngoài, mà đặc biệt là khoảng độ tầm mấy tháng nay là ở nước ngoài hay gọi điện về rất nhiều. Họ nghe băng giảng kinh Địa Tạng qua mạng, qua cái trang web chùa Tản Viên của chúng ta. Vừa tối ngày hôm kia, hai mẹ con của Phật tử ở bên Úc gọi điện về và nói rằng có một đứa con gái, nó rất mộ Phật nhưng mà nó lại không biết tiếng Việt Nam mấy. Nó sống ở bên nước ngoài là 31-32 năm nay rồi. Đó. Sống hơn 30 năm nay ở Úc rồi cho nên nó không biết tiếng Việt Nam mấy. Nó nói không được sành sõi, nó nghe không được sành sõi. Mà trước đây nó cũng nghe rất nhiều pháp rồi, nghe pháp của Hòa thượng Hư Vân này, nghe pháp của Hòa thượng Tuyên Hóa này, và nghe pháp Hòa thượng Tịnh Không này. Nghe pháp của Hòa thượng Chí Quảng này, nghe pháp của chùa Hoằng Pháp này, nó nghe rất nhiều rồi, nhưng mà đặc biệt là cái tiếng Việt ấy, nó nghe không nghe, nó nói không có sõi, mà nghe cũng không có được hết, cho nên nó cứ nghe một thời gian nó chán, nó hay nghe bằng tiếng Anh, nghe tiếng nghe những bài giảng của Hòa thượng Hư Vân hoặc Hòa thượng Tiên Hóa họ dịch cho tiếng Anh thì nó nghe, còn tiếng Việt Nam mình thì nghe ở chùa Hoằng Pháp. Nhưng nghe một thời gian nó bảo nghe xong thì nó không muốn nghe nữa. Và nó bảo là cái đứa con gái của bà ấy, nó bảo là rất là muốn mộ Phật. Nhưng mà tại sao đó mà nó chưa có một cái niềm tin thực sự vào Phật Pháp. Thích nghe, thậm chí nó bảo có lúc muốn đi tu rồi. Nhưng mà chưa có cái niềm tin thật sự. Nhưng khi nó lang thang ở trên mạng, nó vào nó nghe thấy cái bài giảng kinh Địa Tạng nhà mình. Nó bảo nó nghe ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba một cái là nó hoan hỉ ngay. Và từ đó cho đến nay nó nghe riết khoảng tháng hơn tháng nay một cái là bà mẹ bảo rằng tự nhiên con của con nó nghe nó thích mà nó lại cóp ra cho con nghe nữa. Con nghe mới đến ngày thứ hai một cái là con bà nói với sư ông là con nghe một cái là con mê ngay. Thế sư bảo là nghe pháp mà mê thì là nguy hiểm lắm đấy. À không, bà ấy bảo là không phải là con mê mà là con thích nghe. Thì ở bên nước ngoài họ nói cái câu văn nó so với mình mà nó khác. Mê tức là gì? Họ rất là tin, chứ không phải như ở Việt Nam mình bảo mê có nghĩa là gì? Là mê mờ, là lầm chấp thì gọi là mê, đối lại với ngộ thì gọi là mê. Nhưng mà bên kia họ nói là mê có nghĩa là rất là tin, rất là thích. À, thì họ bảo là mê. Đó. Thế xong rồi gọi điện về cho phòng thông tin, liên hệ cho phòng thông tin và xin cúng là không biết là 1.000 hay là 3.000 quyển kinh Địa Tạng. Xin cúng về 4 hay 5 nghìn đô gì đó, khoảng 100 triệu để in kinh Địa Tạng. Mà họ chưa biết nhà mình bao giờ, mà họ hơn 30 năm nay chưa quay lại Việt Nam, hơn 30 năm nay sống nước ngoài chưa quay về Việt Nam, chỉ nghe qua ở trên đĩa giảng thôi, băng giảng thôi, mà họ phát được cái tín tâm như vậy. Rồi còn một số trường hợp nữa ở Mỹ rồi ở Pháp. Tự nhiên là cứ thấy chúng ta đăng cái tin lên là giảng ấn tống kinh Địa Tạng và tạo tượng Đức Phật A Di Đà, cái tự nhiên họ gửi về mà họ chẳng biết mình là ai. Đó. Đấy là sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng. Thậm chí mà ở tận bên đấy, ở tận bên Pháp, các quý vị, khi mà họ nghe giảng mà họ thích quá mà họ điện về cho nhà chùa và gửi cho họ xin cái quyển kinh và một pho tượng Địa Tạng nhỏ nhỏ từ bên xưởng nhà mình làm. Nó bảo là kinh ở bên con thì con có thể cóp ở trên mạng xuống để con tự đi in, nhưng mà con không thích, con phải thích về gì tự ở nhà chùa in và nhà chùa ban cho con cơ. Họ thích như thế, cho phòng thông tin đi gửi cho họ mấy quyển kinh với pho tượng Địa Tạng từ bên này sang bên Pháp, và họ đọc tụng, họ đọc tụng, họ rất hoan hỉ, họ thấy là giải quyết được cái công việc gia đình của họ ở bên kia cũng như ở bên Việt Nam. Không chỉ giải quyết bên kia mà họ điện về cho bên Việt Nam chị em đọc tụng. Như lúc nãy tôi nói cái cháu mà cháu nữ mà đi bỏ nhà đi gần 1 năm trời đó. Đó. Bà chị gái ở nhà đọc tụng thì tự nhiên đứa con gái nó quay về với nhà, quay trở lại nhà. Đó. Chúng ta thấy cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là những việc khó làm thì chúng ta phát nguyện thì có chư Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta thấy là hiện tại ở chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ nhà chùa phải tiếp rất nhiều những trường hợp gia đình nào là trùng tang trùng phục, hay là những trường hợp như trước đây là có lúc có tiền đấy, lúc còn trẻ có tiền đấy thì đi theo gì ạ, thích gì, thích đi nhảy đồng, cho nên lúc có tiền thì thích đi nhảy đồng, bây giờ hết tiền rồi mới quay về với Phật. Đó. Tôi cứ trêu, có người đến tôi trêu, tôi bảo là đến thì đòi nhà chùa là bây giờ muốn quay lại về với Phật và muốn giải điện giải phú. Tôi bảo còn đất còn nhà không, bảo có còn đất còn nhà, tôi bảo thôi bán hết thì bao giờ nhảy hết thì mới đến với Phật. Đó. Còn đất còn nhà, bán nốt đất nhà đi nhảy đồng hết thì về Phật. Ngày xưa làm ăn thì còn trẻ, làm ăn nó có điều kiện, làm ăn ra thì coi Phật chả ra gì. Suốt ngày đi nhảy đồng nhảy bóng, rồi bắt đầu lên nhảy đồng nhảy bóng một cái thì xưng ta là Phật Tổ Như Lai, ta là Quán Âm Bồ Tát đây thế này thế khác, sướng lắm, phập phình 50 triệu, 100 triệu, 200-300 triệu như chơi trong một vấn tùy theo. Đó. Ở Việt Nam chúng ta có một cái tệ nạn như thế. Thế bây giờ làm ăn kinh tế mấy năm nay đất nước cũng như thế giới nó khó khăn, chả kiếm ra tiền, chả đi nhảy đồng được nữa, mà chả yên, gia sự nó không yên. Ngày trước thì nói vọng ngữ mà, đại vọng ngữ đi, xưng ta là Phật, ta là Bồ Tát, đó là vọng ngữ, là đại vọng ngữ. Rồi sát sinh hại vật, mỗi kỳ đi nhảy đồng như thế là phải ít nhất là có vài cái mâm lễ, rồi tam sinh, rồi tứ phủ gì gì đó, sát sinh hại vật. Cho nên bây giờ nó về nó báo oán cho gia sự rối ren, tinh thần thì hoảng loạn, bệnh tật, gia đình âm dương chẳng hòa, cho nên nó tìm đến nhờ nhà chùa thì giải đồng giải phủ nhiều lắm. Đây nó cũng là một cái trường hợp gọi là họ gọi là bỏ vọng về chân thì cũng rất là tốt thôi, tức là họ bỏ tà theo để quay về với chính đạo. Trước đây họ lầm lỡ do gì, do lúc còn trẻ còn khỏe còn có tiền thì họ bỏ đạo, bỏ cái pháp chân chính của Phật. Nhưng bây giờ thì họ hết tiền rồi, hết sức khỏe rồi, già già rồi thì bây giờ tìm về với Phật để có chỗ nương tựa. Thì thôi, Phật thì tử bi, Bồ Tát Địa Tạng cũng hoan hỷ, Ngài cũng cứu độ. Cho nên những trường hợp này, trước đây thì chúng tôi mấy năm trước khi chưa hội tập xong bộ kinh này thì cứ cho các sư ông sư bác đi làm luôn, đi giải điện cho họ luôn, giải xong có những trường hợp về thì nó làm cho chùa cũng ầm ĩ cả lên, lục đục cả lên, vì tự nhiên mình đi phá nhà của họ mà. À, đi phá nhà của họ, tức nơi họ đang thờ phụng thánh như vậy, mình đến mình giải, mình bỏ giáo, giết họ qua sông đi, ra sông đi, thế là mình phá nhà của họ. Cho nên họ không hoan hỉ, họ tức, cái nơi thờ, điện thờ đó thì bao giờ cũng có gì, có các vị thần linh, đặc biệt là các vị quỷ thần, các vị linh quỷ nói gì, nó nương vào đó để nó sống, và nó giả danh xưng là gì, là thánh mẫu này, là thánh cô, thánh cậu này nọ này, là ông hoàng bảy, hoàng bơ rồi, hoàng mười vân vân này, quan tuần tranh rồi, rồi cô bé, cậu bé vân vân, đủ thứ hết, đúng không? Nhưng thực tế cái đấy thì ít thôi, đa số là linh quỷ, và đa số là linh quỷ giả danh nương vào cái điện thờ đó để họ ăn hương người khói hàng ngày, nhận cái lộc của đàn của con nhang đệ tử họ đến cúng bái, và chính cái gia chủ đó cũng gì cũng cúng bái hàng ngày và nương vào đó để họ ăn, họ sinh sống. Nay chúng ta tự nhiên đến đập phá nhà cửa họ đi, họ oán. Nếu sư mà có năng lực á thì họ oán gì, oán gia chủ. Hoặc sư mà không có năng lực á, không có cái năng lực tu hành á, không có công đức tu hành lớn á, thì gì, sư cũng bị họ oán, mà gia chủ cũng bị họ oán. Cho nên á, giải xong á, 10 người thì phải 3-4 người bị không thành, tức là họ không thành tựu được, họ không yên á, họ lục đục. Nhưng một năm trở lại đây, từ rút kinh nghiệm ra, bắt đầu chúng tôi bây giờ bắt họ phải tụng gì, kinh Địa Tạng 100 ngày. Tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để siêu độ cho tất cả các vị quỷ thần, rồi các vong linh, các âm binh nói gì, người ta ở trong cái điện đó, nương vào cái điện, cái phủ đó đó để họ được siêu thoát đó. Nương vào từ lực quang minh của Phật, và đặc biệt là từ lực quang minh công đức của Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt cho họ được siêu thoát đó. Họ nghe kinh đó, và họ hiểu đạo đó, họ siêu thoát đó. Thì khi đó họ còn một cái nhà trống không nữa thôi. Họ siêu thoát hết rồi, chỉ còn cái nhà trống không thôi. Thế là mình đến làm cái lễ giải điện đi cho họ, để nhà họ gì yên tâm, con cháu vợ chồng gia đình yên tâm, thế là gì? An lành. Và từ đó đến nay giải xong nhà nào thì gần như được nhà đấy. 10 nhà thì được cả 10 tốt đẹp. Nhưng mà phải tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Nhưng mà nó khổ nỗi là cũng có những người là nó quái ác, quái thai, thế nó lừa cả nhà chùa, lừa cả sư. Như vừa rồi có một trường hợp, mấy sư ông đi về một cái và mệt đứ cả ra. Thấy đi đến nó hỏi, ở nó đến nó nói với thầy á, phải nói với các sư chùa là gì? Con tụng đủ 100 ngày rồi. Và tụng đủ 100 ngày rồi. Nó cứ tha thiết bảo là thầy cho người đến giải đi xong rồi để cho con này quy Phật rồi. Con quy Phật rồi, bây giờ con muốn làm Phật tử. Con giờ tuổi cũng cao rồi mà không có điều kiện để đi hầu đồng nữa, đi nhảy đồng nữa, để con theo Phật. Con nguyện theo Phật từ giờ cho đến gì? Cho đến già đến chết. Thì mình thấy là cũng được. Nhưng mà họ bỏ, trước đây họ theo ngoại đạo, theo tà pháp, mà bây giờ họ theo chính đạo, theo Phật pháp rồi, thì mình cũng giúp cho họ. Họ bảo là thế hỏi tụng kinh được 100 ngày chưa, bảo con tụng được hơn 100 ngày rồi. Thế là cho các sư đến nơi làm lễ thì hỏi cụ tụng thế nào. Thế nó bảo con mở cái đài lên trên bàn thờ hơn 100 ngày rồi. Thế mới đau chứ. Ở đây thì thầy hỏi thì họ bảo là gì? Con tụng 100 ngày, hỏi đích thân tụng à? Bảo vâng, con đích thân tụng. Thế mà đi về tới nhà mà cái nó mới khai thật, phải khai thật ra là con mở đài hơn 100 ngày. Tức là mở cái đài tụng kinh của thầy á hơn 100 ngày. Mở đài hơn 100 ngày cũng có năng lực, cũng có kết quả, nhưng mà cái kết quả và năng lực nó chỉ được ít thôi. Nếu tự mình đọc tụng nó xuất phát từ cái tâm của mình này, Phật pháp nó xuất phát từ gì? Nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả cái tâm phải là quan trọng nhất. Thì cái tâm, cái đài nó có tâm không các quý vị? Đài nó đâu có cái tâm, nó chỉ là cái trợ duyên, trợ pháp, cái pháp trợ duyên bên ngoài thôi. Chứ còn cái đài nó đâu có, nó có cái tâm đâu. Nó đâu có phiền não, nó đâu có thành Phật được. Mà chúng ta trợ duyên vào nó thôi. Như này về cứ nghĩ là cái đài là gì, thay cho chúng ta cứ thế mở cả ngày cả đêm, bảo con tụng hơn 100 ngày. Đến khi đến nơi thì bảo con mở đài. Lúc đó đến nơi rồi thì lễ họ đã chuẩn bị rồi, thì chẳng làm thì cũng chẳng được. Thế cho nên tôi cũng làm. Làm xong một cái về thì ốm quặt ốm quẹo ra đó. Chúng ta thấy mà phải là chúng ta phải tụng. Chúng ta phải thật lòng chúng ta tụng. Tụng để làm cho ai? Tụng để cho chính bản thân của chúng ta. Để các sư đến làm cho chúng ta, các sư cũng không phạm vào cái tội là phá nhà quỷ thần. Không có là các sư tự nhiên là phạm vào cái tội phá nhà quỷ thần, kết oán với quỷ thần. và gia đình chúng ta thì chẳng tốt đẹp gì. Đó. Cho nên á, những vị nào như vậy và thầy bảo tụng 100 ngày thì phải tha thiết chí thành chí kính mà đọc tụng 100 ngày, dùng cái tâm chân thành của mình để hồi hướng cho họ và nguyện cho họ được gì? Được quang minh công đức chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng xoay đường chỉ lối dẫn dắt cho họ được đi siêu thoát về cảnh giới an lạc, ví dụ như sinh trời, sinh người hoặc ở làm quỷ thần thì họ được gì? Được siêu thăng cảnh giới. Mình ở thế gian gọi là thăng quan tiến chức đó. Đó. Họ được thăng quan tiến chức ở dưới quái âm của họ. Họ được gì? Từ cái ở nơi cái nhà, cái phủ, cái miếu nhỏ nhỏ nhà mình, họ được đến một cái nơi gì? Nơi đình, đền, miếu mạo thờ phụng trang nghiêm hơn. Thì họ sẽ hoan hỉ thôi, họ ra đi thôi. Khi mà họ được gì? Được chuyển đến một nơi ở tốt đẹp hơn, được thờ trong một ngôi đình, ngôi miếu, ngôi đền, thì đương nhiên họ sẽ hoan hỉ hơn. Nếu như họ không muốn vãng sinh, họ không muốn siêu thoát, họ muốn ở lại làm kiếp quỷ thần, giống như Phật tử chúng ta mà, muốn ở lại kiếp gì ạ? Ở lại cái cảnh của Phật tử tại gia để tu mà. Bây giờ bảo xuất gia đi, hoặc là có đứa con đứa cháu nào bảo cho xuất gia đi, chúng ta có dám không? 1.000 người thì 999 người không dám. Mặc dù học Phật đấy, mặc dù hiểu Phật đấy, mặc dù cũng vãng cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc đấy, nhưng nó bảo, thầy bảo là có đứa cháu nào lên đây thấy nó mộ Phật tí bảo thôi cho nó xuất gia đi, liền là không nói gì ngay. Đấy, bình thường nói rất nhiều nhưng nghe thầy nói như vậy thì im ngay, không nói gì. Không nói gì có nghĩa là không bằng lòng, nhưng mà nể thầy cho nên không nói ra là con không cho. Chúng ta thấy không? Đấy, chúng ta cũng muốn gì? Muốn ở lại thế gian này để hưởng thụ cái phúc báo thế gian của chúng ta, thì quỷ thần cũng thế. Có những loại quỷ thần và có những vị quỷ thần họ cũng không muốn gì? Đi sinh quái trời. Họ cũng không muốn đi sinh gì? Quái người. Mà thậm chí họ cũng không muốn sinh về Tây Phương Cực Lạc luôn. Họ muốn ở lại thế giới này để làm gì ạ? Để hưởng cái phúc báo quỷ thần của họ. Hưởng cái phúc báo của họ. Thì chúng ta đọc tụng kinh này, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho họ được siêu thăng cảnh giới, mình gọi là được thăng quan tiến chức cho dễ hiểu đi. Đó. Từ ở cái nhốt phủ miếu nhỏ nhỏ nhà mình, họ được thăng quan tiến chức lên cai quản một cái thành, làm thành hoàng làng, trong một ngôi miếu hoặc một ngôi đền, hoặc là gì, những loại linh quỷ thì họ được gì? Ở nơi gốc cây đại thọ nào đó có người đến thắp hương chiêm bái, vân vân. À. Thế là họ hoan hỉ, họ ra đi. Và khi vậy, họ ra đi hết rồi á, thì nó chỉ là cái điện phủ trống không nhỏ nhỏ trong nhà người ta đến dỡ đi một cái là gia đình chúng ta cũng yên, chư tăng các sư đến làm lễ chúng ta cũng gì, cũng yên, hai bên cùng yên cùng tốt đẹp. Tại sao không làm như thế mà lại đi gì, lười biếng, lại đi nói dối cả thầy chủ trì, nói dối cả các sư là con tụng hơn 100 ngày. Hôm nay thầy nói như vậy là để một số Phật tử, một số những vị mà còn thờ điện thờ phủ mà thầy bảo đọc 100 ngày thì phải đọc hết 100 ngày. Thậm chí có những vị mà thờ cả tượng, cả tượng thánh mẫu rồi, tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi, tượng các quan, các cô, các cậu trong phủ, lâu năm thầy bắt phải tụng 1 năm cơ. Có nghĩa đền to phủ lớn ấy, bắt phải tụng 1 năm thì mới giải, chứ không phải là tụng 100 ngày để giải được đâu. Đó. Cho nên các quý vị nay nói như vậy để các quý vị biết được rằng công đức quang minh của Bồ Tát Địa Tạng luôn luôn gia trì, nhưng mà không phải là chúng ta không cầu mà được. Chúng ta cũng phải cầu, phải y giáo phụng hành, phải nghe theo lời Phật, lời Bồ Tát dạy trong kinh này để mà y giáo phụng hành, thọ trì đọc tụng thì cầu mới được. Không phải là lúc nào có sự, chúng có duyên sự chúng ta mới đọc, mà chúng ta phải gì? Đọc hàng ngày. Khi có duyên sự đến chúng ta cầu một cái được ngay. À, cầu một cái được ngay. Hoặc nếu tự bản thân chúng ta cầu không được thì đến các thầy giúp cho một chút là được ngay. Ví dụ như hôm trước tôi nói là ở trên Xuân Khanh, hai vợ chồng cũng đã quy Tam Bảo, cũng đọc tụng bộ kinh này gần 1 năm nay. Nhưng đùng một cái thì bà mẹ bà ốm mệt mệt vài hôm, bà cứ lăn ra bà kêu gào thảm thiết. Lúc thì khóc, lúc thì kêu, lúc thì gào, lúc thì cào xé thân thể của mình. Thế bảo, tôi bảo rồi tụng kinh đi, bảo là chúng con tụng kinh không khỏi, có hướng không khỏi. Thế tôi lên tôi lấy có một cái chén nước ở trên ban thờ tổ thôi, chỉ mấy câu chú vào đó cầu nguyện chư Phật và đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng của các con âm gia trì cho. Nếu mà do nghiệp chướng Dâu ăn ra trái chủ đời trước nó phá bà cụ, thì nguyện rằng uống cái chén nước này vào, bôi tí nước này lên, thân thể nó mát mẻ, oan gia trái chủ thì được siêu thoát. Hoặc chưa được siêu thoát đó thì tâm sẽ bình an, tâm bình khí hòa, hai bên cùng tu. Cùng tu, cùng nghe kinh Địa Tạng và cùng đọc kinh Địa Tạng cùng tu. Nếu đúng như vậy thì nguyện qua hôm nay ngày mai bà cụ khỏi. Thế là tôi còn dặn là nếu mà ngày hôm nay ngày mai không khỏi thì đi vào, tôi xử lý lại cái khác, có biện pháp khác. Nhưng hai ngày hôm sau ông chồng vào đây hỏi là ơn Phật, ơn Tổ, ơn Thầy, mẹ con về uống cái chén nước ra vào một cái khỏi ngay. À, chúng ta thấy đó là sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng, sự gia trì của chư Phật, của Bồ Tát, chứ không phải là chúng tôi giỏi. Nhưng đấy là họ đọc tụng rồi, còn người chưa đọc tụng thì cũng khó lắm các quý vị. Đó, cho nên hôm qua chúng ta thấy là khi Đức Phật vân tập ở đại chúng ở tại cung trời Đao Lợi, có hàng hà sa số chư Phật và chư Đại Bồ Tát đến đó, đến đó để chư Phật đến để chứng minh, đến để gia trì, còn chư Bồ Tát đến để gì? Đến để tùy hỷ, đến để học đạo. Chư Phật thì đến để chứng minh, đến để gia trì, còn các vị Bồ Tát thì đến để tùy hỷ và đến để học đạo. Còn chư thiên long quỷ thần, chư thiên long quỷ thần thì đến để học đạo, đến để nghe Phật thuyết pháp, và đến để nghe xong rồi thì phát nguyện thọ trì y giáo phụng hành và hộ trì cho bộ kinh này. Nơi đâu có người đọc tụng, ví dụ như chúng ta thấy trong kinh nói quyển Trung quyển Hạ có nói là chủ mệnh quỷ vương cái người nào mà người mẹ sinh con khó khăn đọc tụng bộ kinh này thì được chủ mệnh quỷ vương là liền hiện thân tới, hoặc sai các vị tiểu quỷ đến để bảo vệ cho bà mẹ đó được mẹ tròn con vuông, vân vân. Cái này cũng có rồi. Đạo tràng chúng ta cách đây hồi cuối năm có một trường hợp mang thai được mấy tháng rồi, đi khám bác sĩ bảo là thai bị hư, tức là bị gọi là bị quái thai đó, bị dị dạng. Hơn 4 tháng rồi bác sĩ khám nó thấy rất rõ rồi, bảo quái thai dị dạng, phải bỏ đi, không có thì có khi sợ không giữ được cả mẹ. Gia đình sợ quá đến gặp chúng tôi hỏi ý kiến, bảo là gia đình bây giờ theo Phật rồi, quy Phật rồi, mà bây giờ bỏ đi thì thành giết người. Mà cháu nó thì rất hiếm con, gần chục năm nay rồi không có con, cứ có thai thì lại sấy, có thai lại sấy. Vừa qua lên thì thầy hướng cho là cúng dường cái cây cảnh vào trong chùa đó, thì bây giờ chúng con làm xong một cái về đọc tụng kinh Địa Tạng nữa thì cháu nó có thai, bây giờ hơn 4 tháng, tự nhiên đi khám bác sĩ bảo vậy. Thì bây giờ thì lên xin ý kiến thầy xem như thế nào. Tôi bảo về cứ đọc kinh Địa Tạng cho thầy 49 ngày. Nếu 49 ngày mà đi khám bác sĩ bảo cái thai vẫn dị dạng thì lúc đó thì sám hối Phật, sám hối Tổ thì thôi thì mình tùy duyên. Mà còn cái phúc, cái phần mà mình có thì đến lúc đó tự nhiên sẽ khác, cứ về đọc tụng đi. Thế là về, bà mẹ chồng bà nhất tâm, bà về đọc tụng, bảo đọc cho cả con dâu nó nghe. Các vị biết không, qua 49 ngày đi khám bác sĩ giật mình, bác sĩ không tin vào cái trình độ mà y khoa của mình nữa, không tin nữa, bảo là 49 trên 49 ngày trước mình khám rõ ràng cái thai ở trong bụng của cái bà mẹ này là nó dị dạng, mà hơn 4 tháng rồi, cái phép màu nào mà làm cho cái thai sau 49 ngày, tức là có hơn 1 tháng thôi mà tự nhiên cái thai nó lại gì? Trở lại bình thường, một đứa trẻ lại đầy đủ các căn bình thường. Và vừa qua cái bà mẹ đấy, cái vị đó đã sinh một đứa cháu trai kháu khỉnh rồi. Đó, chúng ta thấy. Cho nên sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng 3 năm thôi chúng ta phát nguyện 3 năm thì trong 3 năm này người nào mà nhất tâm đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này thì người đó đều được hưởng một cái lợi ích là rất lớn, mà hiện tiền ngay, không cần phải đợi kiếp sau. hiện tiền hiệu ứng ngay trong vòng gì? 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày. Đó là vì sao? Vì cái tâm của chúng ta đã phát nguyện cầu thỉnh Bồ Tát là gia trì đặc biệt cho. Để cho họ gì? Họ có tín tâm với Tam Bảo. Khi họ có tín tâm rồi thì chúng ta phát nguyện làm việc gì? Ví dụ chúng ta phát nguyện xây dựng tôn tượng Amida vì hòa bình thế giới. Một mình tăng ni Phật tử ở trong chùa Khai Nguyên này không làm được. Một mình tăng ni ở Phật tử ở trong khu vực Sơn Tây này không làm được. Thậm chí kể cả tăng ni Phật tử chúng ta ở khu vực Hà Nội này kết hợp lại cũng khó mà làm được. Mà phải dùng đến rất nhiều những các Phật tử thập phương tín thí và những người chưa phải là Phật tử nhưng họ có tín tâm. Mà để mà cảm hóa được họ không phải là dễ các quý vị. Cho nên nhờ Phật và Bồ Tát Địa Tạng chúng ta cảm hóa họ một cách rất dễ dàng. Thậm chí các quý vị, nhiều người bây giờ họ hiểu lầm. Họ hiểu lầm cái bộ kinh này và họ hiểu lầm chúng tôi. Họ hiểu lầm bộ kinh này và chúng tôi như là một cái vị mà ban phúc giáng họa. Ở gia đình họ, gia sự của họ á, ví dụ như có người chết thì đến chùa thì siêu độ cho vong linh theo như trong kinh Địa Tạng nói này thì được, không sao. Nhưng khổ nỗi các quý vị ạ, ông chồng nó đi uống rượu, nó nát rượu, nó cũng bảo thầy ơi, thầy có cái phép gì không thầy á, làm cho chồng và con nó không đi uống rượu nữa với. Thằng con trai nó mê đánh điện tử, cũng đến bảo thầy ơi, thầy có cái phép gì để làm cho thằng con trai của con nó không đi đánh điện tử nữa với. Cái đứa con đó, nó ham mê cờ bạc bóng đá cá độ, cũng đến bảo thầy ơi, thầy giúp con với. Con nghe người ta mách là lên đây là thầy giỏi lắm, thầy chỉ chú thế nào á cho người ta gì, cho bảo là người á, người bệnh á thì được lành, rồi người chết thì được siêu thoát, rồi á con nó có cái thằng người điên á thì được khỏe, người điên thì được lành, người ốm thì được khỏe, con có cái thằng con trai á, nó bị nghiện ma túy mấy năm nay rồi, nó cứ đi lang thang ngoài xã hội, xin thầy là chú làm sao được cho nó gì, nó không nghiện ma túy, nó về với gia đình nhà con. Các quý vị thấy không? Đã hiểu Phật pháp như thế thì nguy hiểm. Các Phật tử chúng ta đi tuyên truyền đạo Phật như thế thì cũng nguy hiểm. Tuyên truyền như thế là tuyên truyền trái với giáo lý, giáo luật và nhân quả, quy luật nhân quả của đạo Phật. Đúng không? Không đúng, không đúng sự thật. Chúng ta cung kính tôn trọng thầy, cung kính tôn trọng Phật, nhất tâm y giáo phụng hành kinh điển, nhưng mà phải nghe giảng học cho nó đúng. Phật pháp nó là nhân duyên. Chúng ta phải khởi sự tu hành thì mới gì? Mới gặt được cái sự giải thoát, mới thu hoạch được cái sự giải thoát ở trong Phật pháp. Chứ không phải là cứ bảo là tụng kinh. Có người đến ăn vạ chúng tôi là thầy con tụng kinh 100 ngày rồi mà vẫn chưa thấy gì cả. Đấy, trường hợp hôm rồi ở trên Ba Vì ở Phú Châu hay là cái gì, hay là Phú Châu hay là Vạn Thắng gì đấy, gần gần khu vực đó. Xuống đây đầu tiên là ăn vạ các sư ông, sư bác, sư cô ở dưới phòng thông tin. Ăn vạ bảo là thằng con nhà con nó hư. Con xuống đây nghe thầy giảng và con về con cũng phát nguyện đọc kinh Địa Tạng 100 ngày. Thì con đọc được 21 ngày đầu thì nó đỡ. Nhưng mà xong rồi con đọc tiếp cho đến nay được 100 ngày nhưng mà thấy nó chỉ đỡ một tí thôi, nó vẫn cứ hư. Thì bây giờ là như thế nào, xin thầy cho bốc bát hương thờ Phật để con tụng kinh niệm Phật ở tại nhà cho tốt. Tôi cũng cho các sư bốc bát hương thờ Phật cho. Bốc bát hương thờ Phật xong ấy, vì này tụng kinh được thêm khoảng độ tầm 2-3 tháng nữa. Nhưng mà vẫn không thấy thằng con nó chuyển, cho nên xuống đây ăn vạ chúng tôi. Đầu tiên ăn vạ các sư bảo thầy bảo thờ Phật tốt rồi tụng kinh tốt, tại sao thằng con nhà con nó vẫn cứ hư? Thì tôi có giải thích, tôi bảo tôi hỏi gặp tôi giải thích cho đấy cũng là cái nghiệp của mình. Nghiệp mà nặng thì nó cũng phải từ từ. Có khi cả đời này mình chưa chuyển được hết cái nghiệp xấu ác ở đời trước mình tạo đâu các quý vị. Vì trong kinh nhà Đức Phật nói rằng nếu mà cái nghiệp tội của cái tội tướng của chúng sinh, nếu mà nó có hình tướng, cái tội của một chúng sinh mà có hình tướng, Đức Phật nói cái tội đó đem nếu có hình tướng đem chất đầy cả hư không này vẫn chưa hết tội của một chúng sinh. Các quý vị thấy không? Vì tội là gì? Từ vô thủy kiếp cơ mà. Từ vô thủy kiếp cho đến nay chúng ta gieo tạo không biết bao nhiêu để mà lường. Mới tụng kinh có chưa đầy một năm nay. Tụng kinh chưa đầy một năm mà tụng kinh tôi không biết là tụng lúc tụng có nhất tâm không, hay là đang cốc cốc keng keng nghe con chó nó sủa gâu gâu ở ngoài là gì? Chó! Sủa cái gì mà sủa lắm thế? Đang tụng ví dụ như đang nói áng mây sáng sủa đại văn nhà, áng mây sáng sủa đại cát tường. Chó! Sủa cái gì mà sủa lắm thế? Đó! Thế là gì? Hỏng rồi! Ở nông thôn thì thế mà. Ở nông thôn có khi ở đang tụng kinh thì nghe có khách hay là có người đi qua đường con chó nó gâu gâu một cái để đang tụng. Ăn mê sáng sủa đại công đức, ăn mê sáng sủa đại bắt nhát chó. Sủa gì mà sủa lắm thế. Đây là tôi ví dụ đơn cử như vậy. Có nghĩa là tâm của chúng ta chưa được thanh tịnh. Tâm của chúng ta chưa gì hoàn toàn chú ý vào kinh. Thì làm sao mà tụng một lần mà gì được như trong kinh nói đâu. Có khi chúng ta phải tụng, xin lỗi các quý vị, phải tụng thì hàng năm. Mà chưa chắc cái tâm của chúng ta đã an trú được ở trong kinh. Do sao? Do cái nghiệp chướng quá sâu dày của chúng ta khiến cho tâm tính của chúng ta gì vọng tưởng tạp loạn. Cho nên thân thì ngồi gì trước tượng Phật, tranh ảnh tượng Phật, miệng thì đọc kinh, tay thì gõ mõ, tay thì cầm chuông, nhưng mà tâm thì nó có ở trong đấy không? Không. Tâm thì lúc nó ở trong kinh, lúc thì nó gì ở ngoài đường, lúc thì nó ở dưới bếp. Ở dưới bếp là sao? Tại sao hôm nay nghe mùi thơm thơm, không biết là hôm nay con nhà mình nó cho ăn món gì. Mình thì tụng kinh trên tầng thượng, con nó nấu ở dưới bếp ở tầng dưới. Nghe mùi thơm nó bốc lên, nó qua cầu thang nó bốc lên, nó tọt vào cửa, và hôm nay nghe mùi lạ thế. Bắt đầu là nước miếng nó cứ thế là nó ứa ra. Đọc câu được câu không cho thật nhanh đi, để gì cái bụng nó, bụng hôm nay sao mình nghe đói thế. Đấy cái tâm của chúng sinh đấy. Đấy gọi là tâm gì? Tâm của ngạ quỷ, tâm của quỷ đói đấy các quý vị. Lúc đó không phải là tâm của ta mà tâm gì? Tâm của ngạ quỷ. Đó. Cho nên tụng kinh như thế mà cũng đòi được công đức viên mãn. Như trong kinh nói, tụng một biến kinh hay là tụng 21 ngày mong thấy Phật Bồ Tát đến để lấy cảnh dương rồi phóng quang minh, rồi lấy tích trượng để dẫn dắt chúng ta đi thăm cảnh giới này nọ. Còn lâu. Còn lâu. Cho nên á, linh hay không là ở tâm của chúng ta. Cầu nguyện có thành tựu được sở nguyện hay không cũng ở cái tâm của chúng ta các quý vị. Vì sao mà các quý vị, vì sao? Có những trường hợp đến, tôi bận quá tôi bảo các sư ông hay các sư cô đến lấy cho một chai nước, lấy cho họ, nhưng họ uống thì không khỏi. Nhưng mà tôi lên tôi lấy cho họ cũng một chai nước đấy, tôi đưa cho họ uống thì lại gì? Lại khỏi. Đó. Ở cái chỗ đó, ăn nhau ở cái chỗ đó. Nhưng mà xin thưa các quý vị, thì thầy thì nó quá nhiều việc. Cho nên á, toàn cái việc lớn. Xây dựng là việc lớn, việc của giáo hội cũng là việc lớn. Rồi cái việc hoằng pháp, mọi cái, công việc Phật sự cũng đều là việc lớn cả. Một mình nó đặt lên cái vai, đôi vai của thầy á. Lắm đôi khi là nó cũng muốn một chút cái thời gian để nghỉ ngơi. Đấy, ví dụ như hôm kia, Phật tử không biết đến hỏi cái gì đến 3 ngày. 3 ngày đến nhưng không gặp, hôm kia đến. Gần 12 rưỡi rồi, kẻng ăn cơm đại chúng rồi, thầy bảo đi xuống đi ăn cơm đi. Ăn cơm xong thì có gì đầu giờ chiều thì hỏi. Nhưng vì không được thầy giải đáp một cái là đứng phắt dậy là nguyết thầy, lườm thầy một cái, lườm thế này một cái thế là ra đi luôn. Đấy, buồn cười lắm. Hỏi nó phải có giờ có giấc đấy chứ. Đến giờ ăn cơm rồi, đại chúng ăn cơm, mình phải đi ăn cơm, phải khóa tu chứ có phải là ngày thường đâu. Muốn hỏi thầy thì đến vào ngày thường, có việc gia đình thì đến vào ngày thường. À, ngày thường thì thầy có thời gian thì trả lời, ngày khóa tu thì thầy phải lo cho đại chúng, lên giảng cho đại chúng, rồi còn lo công việc Phật sự nữa. Lại cứ nhầm vào cái ngày khóa tu là đến, tiện thể là đến. Thế thầy không trả lời được, không được tỏa ý một cái lại bảo là thầy khó tính, thầy kiêu. Khổ lắm, tôi thì mấy năm nay thì được cái tên là gọi thầy kiêu rồi. Thầy chủ Khai Nguyên kiêu lắm, thế này thế khác. Rồi các vị cứ là tôi thì các quý vị sẽ biết. một ngày xử lý bao nhiêu công việc, rồi các vị sẽ hiểu. Đó, cho nên thôi, ở đây quay trở lại bài ở đây thì chúng tôi nói là Đức Phật khi lên tại cung trời Đao Lợi này để chuẩn bị thuyết pháp, thì chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Bát Bộ Vân Tập, Quỷ Thần Vân Tập rất là đông. Đông để chứng minh, để tán dương, khen ngợi tùy công đức và để học tập. Và chúng ta thấy, sau khi mà thấy đại chúng vân tập đầy đủ rồi ấy, thì khi ấy các Đức Phật, ở đây trong văn kinh nói là trang số 14, các Phật tử xem văn kinh trang số 14, nói là khi ấy các Đức Phật khen ngợi xong rồi liền sai thị giả đến thăm hỏi và đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai. À, các Đức Phật khen ngợi xong rồi, tức là khen ngợi ai? Khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật. Các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới vân tập về pháp hội đó, sau khi ngồi trên tòa ngồi của mình rồi, thì bắt đầu là gì? Đều dùng những cái tướng lưỡi dài rộng nói lời thành thực, tán dương khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở trong quái đời ngũ trược, như hôm qua tôi nói là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung, rất khó làm này, rất khó tu này, mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm được, đã tu được và đã thành Phật. Hôm nay đã thành Phật rồi, không chỉ thành Phật mà gì, chúng sinh cang cường khó độ, mà Thích Ca Mâu Ni Phật lại dùng các phương tiện để giáo hóa, để độ được cho gì, cho những chúng sinh cang cường khó độ đó được thành gì, được chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, nhấn đến gì, các vị Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến thập địa đẳng giác và diệu giác Bồ Tát. Vì vậy mà các Đức Phật vì tán dương khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật xong rồi, liền sai thị giả của mình là mang một cái món quà gì đó đến để gì, để tặng Thích Ca Mâu Ni Phật. Có những Đức Phật thì sai thị giả mình tặng một bó hoa Mạn Đà La, hoa Mạn Thủ Sa, Ma Mạn Thủ Sa, vân vân, ở các cõi Phật của các ngài. Có những Đức Phật thì tặng những cái quà gọi là quà lưu niệm. Chúng ta thấy hay tặng gì ạ? Chúng ta đi đâu mà những cái nơi trân trọng thì thường là có gì ạ? Gọi là có quà gì? Quà lưu niệm, đúng không? Đó, quà lưu niệm. Chúng ta đi dự một cái đại hội, một cái hội nghị nào đó quan trọng, hay chúng ta thấy các nguyên thủ quốc gia, ví dụ như là nguyên thủ quốc gia ở nước khác đến thăm Việt Nam, thì các nguyên thủ Việt Nam chúng ta thường hay tặng họ một món quà nào đó có ý nghĩa, mang cái đậm cái bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta để tặng cho họ, đúng không? Đó. Ví dụ như vừa qua vợ chồng Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam, Chủ tịch nước chúng ta thì thay mặt Đảng, Chính phủ, Nhà nước, dân tộc Việt Nam chúng ta tặng phu nhân của Tổng thống Obama một cái gì nhỉ? Một bộ gì ạ? Một bộ áo dài Việt Nam của chúng ta, làm bằng tơ lụa gì? Tơ lụa Hà Đông. Bằng lụa Hà Đông, bằng lụa tơ tằm gốc của Việt Nam chúng ta, do người của Việt Nam chúng ta gì? Tự nuôi tằm và dệt lụa, dệt thành những tấm lụa và may thành cái tấm áo đó để tặng phu nhân Tổng thống Obama. Đây là bản sắc của Việt Nam chúng ta, mà để trong một cái gì, một cái cháp cổ của ngày xưa chúng ta, để trong một cái hộp bằng gỗ thơm, làm rất là cầu kỳ. Đó. Còn Tổng thống Pháp vừa qua đi sang thăm Việt Nam thì được Thủ tướng Chính phủ chúng ta tặng Tổng thống Pháp một cái gì, một cái bức tranh, một cái bức tranh gọi là cái gì, gọi là Ngọc Bình hay là Lục Bình gì đó, bức tranh cổ để tặng cho Tổng thống Pháp. Đó, cho nên chúng ta thấy là tất cả nó đều có những cái mối quan hệ và những cái mối giao lưu gọi là tình cảm đặc biệt dành cho nhau giữa các vị nguyên thủ với nhau. Thì ở tại cung trời Đao Lợi cách đây trên 2500 năm về trước cũng y như thế. Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi á thuyết kinh Địa Tạng, phó chúc chúng sinh ở cõi Nam Thiện Bổ Châu này cho Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy được các Đức Phật cũng gì, tán dương khen ngợi bằng lời xong rồi gọi là hỏi thăm, như mình ở xã hội bây giờ gọi là gì, xã giao hỏi thăm với nhau, Ví dụ như cái lễ tiếp đón chẳng hạn, chúng ta thấy không? Các nguyên thủ nước khác đến Việt Nam hay nguyên thủ Việt Nam đến nước khác thì cái đầu tiên xuống sân bay một cái là thấy hai bên những người ra đón để chào hỏi và giới thiệu cho nhau đúng không? Và sau rồi mới thì làm một cái lễ đón. Các nguyên thủ thì làm một cái lễ đón đặc biệt bằng cái nghi thức đón nguyên thủ các quốc gia. Đón xong một cái đem đến hội kiến tổng thống hay là nước ta thì hội kiến tổng bí thư, chủ tịch nước, vân vân. Những lãnh đạo cấp cao trong nhà nước. Sau đó thì chúng ta thấy cái màn đầu tiên là gặp nhau một cái đi chào hỏi, đúng không? Hỏi ăn chào hỏi chứ mới vào làm việc. Chứ không có ai đến một cái là gì? Ông ngồi bàn việc của ông, tôi ngồi bàn việc của tôi, có không? Không có. Có đi chào hỏi. Đấy là nghi thức gì? Nghi thức xã giao. Chư Phật ở mười phương đến tại dự tại cung trời Đao Lợi, tại dự tại Pháp hội, kinh Địa Tạng thì cũng thế. Nghi thức xã giao là chư Phật gì? Chào hỏi, tán dương, khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chào hỏi, tán dương, khen ngợi các Đức Phật ở mười phương rồi. Hai bên nghi thức xã giao xong rồi. Bây giờ, các Đức Phật mới liên diện bằng cái tấm lòng gì? Tôn trọng, chân thành của mình dành cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên nó sai các thị giả của mình mang những đồ lưu niệm, gọi là những quà lưu niệm ở quốc độ mình, ở cõi Phật của đất nước mình hóa độ đó để đến gì? Đến để quỳ dưới chân và tặng Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Sau khi nghi thức xã giao, thăm hỏi, tặng quà lưu niệm xong, bắt đầu chúng ta thấy thì bây giờ Đức Như Lai bắt đầu là gì? Mỉm cười. Đức Như Lai đây là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bắt đầu là mỉm cười, phóng ra trăm nghìn áng mây sáng sủa như là áng mây gì? Áng mây sáng sủa đại viên mãn. Áng mây sáng sủa đại viên mãn. Viên mãn tức là gì? Không còn khuyết thiếu gì cả. Đâu phải là. Áng mây này là áng mây công đức. Áng mây công đức sáng sủa đại viên mãn đó. Viên mãn tức là tròn đầy, không khuyết thiếu. Rồi áng mây sáng sủa đại trí tuệ. Công đức thì phải gì? Phải đi đôi với trí tuệ. Công đức mà có công đức mà không có trí tuệ. Công đức tức là chỉ cho sự gì? Mình nói nôm na cho những người là có sự gì? Giàu có. À, của cải sung túc. Nhưng mà ngu si á, giàu có mà ngu si á thì có giữ được của mãi không các quý vị? Có không? Giàu có nhưng mà ngu si ăn chơi trác táng có giữ được không? Như là một Việt Nam chúng ta có cái câu chuyện Công Tử Bạc Liêu. Các vị nghe câu chuyện Công Tử Bạc Liêu chưa? À, nhất là các cụ già ngày xưa, thời của các cụ ngày xưa chắc nghe chuyện Công Tử Bạc Liêu ở trong miền Nam. Tiền chất là gì? Cả kho á. Mà thậm chí ông đốt tiền là gì? Để hút thuốc á. Ông hút thuốc lào, thuốc phiện đó. Ông còn gì? Ông lấy tiền thì người ta dùng cái que diêm để ông người ta châm. Thì ông dùng gì? Dùng tiền để châm lửa để hút thuốc. Một hôm có câu chuyện kể rằng á, có một người bạn ông ấy đến thăm ông thì đang ngồi uống rượu với nhau mấy người bạn nữa. Thế mà người bạn kia mới rút cái bao thuốc ra thì làm rơi cái đồng tiền là gì? Là một hào. Rơi cái đồng tiền một hào xuống. Và rơi thì rơi xuống một cái gió, cái quạt nó thổi nó bay, nó không ở dưới chân của ông bạn ấy nữa. Thế ông bạn cứ cúi xuống xem. Công Tử Bạc Liêu hỏi rằng là bạn đang tìm cái gì đấy? Bảo là mình đang rơi cái đồng tiền hoạt động. Rơi đồng tiền vừa rơi xuống đây mà không thấy đâu, tìm. Thì gió quạt nó bay đi ra xa mà tìm quanh quanh cái chân không thấy. Công Tử Bạc Liêu hỏi là đồng tiền bao nhiêu, có lớn không? Và đồng tiền có một đồng thôi. Một đồng hay một hào thì đã lâu lâu tôi đọc câu chuyện, nó cũng không nhớ lắm. Nhưng mà đại khái nó chỉ một đồng hoặc một hào thôi. Công Tử Bạc Liêu liền là gì? Rút ra cả một tập tiền. Trị giá của nó thì gấp 100 lần cái tờ tiền rơi kia và gì? Bật lửa, châm lửa lên và gì? Châm lửa lên và gì? Và đưa cho bạn đây, bạn cầm cái này để bạn gì? Bạn xoay để bạn tìm cái đồng tiền của bạn. Đấy, ăn chơi thế cơ mà. Đi tiếp một cô ca sĩ. Ông ấy đi tiếp một ca sĩ. Các vị biết ông mua một chai rượu bằng bao nhiêu không? Bằng 15 cây vàng. Mua một chai rượu trị giá bằng 15 cây vàng lúc bấy giờ để tiếp một cô ca sĩ. À, đây là chưa tính đến một bàn cỗ. Một cái bàn tiệc mà đãi tiệc. Giàu đến nỗi như thế. Nhưng chúng ta biết là gì? Đến cuối đời. Ông này khổ sở vô cùng. Mà cho đến bây giờ đến con cháu của ông ấy có mấy đứa con. Tất nhiên con này kiểu như toàn con rơi, con lang, con chạ thôi. có đứa con thì làm nghề xe ôm, con công tử Bạc Liêu bây giờ có đứa con thì làm xe ôm, có đứa con thì ở quê làm nông dân vẫn đi cày đi cuốc bình thường, có đứa con thì đứa con gái thì lang bạt kỳ hồ bây giờ không biết ở đâu. Người ta nói là gì? Có phúc đấy, nhưng mà gì, không có trí tuệ, cho nên nó không giữ được của cải cha mẹ để lại, mà chỉ có mấy chục năm thôi mà bán sạch gia tài đất đai của cải của cha mẹ để lại. Cha mẹ của công tử Bạc Liêu là ông hội đồng, ngày xưa mình gọi là chủ tịch tỉnh đó, ông hội đồng tỉnh, ông hội đồng của lớn nhất ở cái khu vực ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở trong miền Nam, ông hội đồng lớn nhất đó. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy đến khi ông ấy chết á, cũng chẳng bà vợ nào thèm, 5-7 bà vợ nhưng mà chẳng bà vợ nào ngó ngàng đến ông cả đó. Con cái cũng vậy, 4-5 đứa con nhưng mà bây giờ cũng có đứa con nào nó chăm sóc mồ mả hương khói đâu. Chúng ta thấy đó, cho nên ở đây Đức Phật vì tất cả chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này, thời mạt pháp chúng ta này, mà phóng những áng mây công đức, áng mây sáng sủa viên mãn rồi tượng trưng cho công đức, rồi áng mây sáng sủa đại trí tuệ, để làm gì? Để chúng ta, cái áng mây này là áng mây mình gọi là biểu pháp thôi các quý vị, áng mây này gọi là biểu pháp của chư Phật. Biểu pháp của chư Phật nghĩa là sao? Nghĩa là ai đọc tụng bộ kinh này á thì sẽ được gì? Thì sẽ được công đức viên mãn. Ai đọc tụng thọ trì bộ kinh này sẽ được gì? Trí tuệ viên mãn. Rồi ai? Rồi tiếp theo là áng mây sáng sủa đại tam muội. Tam muội dịch là gì? Là chính định tụ. Tam muội dịch là chính định tụ, hay còn gọi là gì? Tâm không bị tán loạn thì gọi là chính định. Tâm thường ở trong gì? Trong sự an lạc, ở trong chính pháp thì gọi là gì? Là chính định. Ai đọc tụng kinh này thì sẽ đi đúng con đường gì ạ? Đường chính đạo, đi đúng chính pháp. Đọc tụng thọ trì bộ kinh này thì sẽ được chư Phật gia trì và đi đúng chính pháp. Rồi á, áng mây sáng sủa đại phúc đức. Có phúc á thì có, sẽ có phần, đúng không? Có đức á thì sẽ có thọ. Có phúc á thì sẽ có gì? Có của cải. Phúc đức ở đây là tượng trưng cho gì? Thọ mạng và của cải đều viên mãn. Cho nên các quý vị đọc tụng bộ kinh này thì sẽ được áng mây công đức của chư Phật, của Thích Ca Mâu Ni Phật và hằng hà sa số chư Phật ở khắp mười phương thế giới, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng thường gia trì che chở cho mình, khiến cho mình là gì? Đọc tụng bộ kinh này nào là có công đức đại viên mãn này, có trí tuệ sáng suốt và có tâm chính định tụ này, rồi á có gì? Có phúc đức và thọ mạng này. Rồi nữa, áng mây sáng sủa đại quy. Đại quy tức là gì? Quy có nghĩa là nương tựa, là nương nhờ. Nương tựa, nương nhờ vào ai? Chúng ta nương nhờ vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nương tựa vào Thích Ca Mâu Ni Phật, nương tựa vào A Di Đà Phật và nương tựa vào Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân. Nương tựa vào các ngài sẽ được các ngài gì? Các ngài gia trì cho chúng ta. Giống như đứa con thơ, đứa con thơ mà còn trẻ, còn trẻ, còn bé thì phải nương tựa vào ai? Nương tựa vào mẹ, nương tựa vào cha, nương tựa vào gì? Anh chị người thân. Đến chùa, đến trường thì nương tựa vào các thầy cô giáo. Còn về nhà thì nương tựa vào gì? Cha mẹ, anh chị người thân. Không, đứa trẻ lên 3, lên 4 vứt nó ra ngoài đường, ngoài chợ nó sống được không các quý vị? Có tự lập được không? Không. Lên 5, lên 6, lên 9, lên 10 thậm chí cũng vẫn chưa tự lập được. Cho nên nó phải có gì? Có chỗ nương tựa. Nay chúng ta mới phát Bồ Đề Tâm, mới bỏ ác làm lành, lãnh chữ hành thiện được một vài tháng, một vài năm, một vài chục năm, hoặc một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp. Cho nên chưa thể tự do tự tại đối với gì? Đối địch lại với thiên ma ba tuần, đối địch lại với phiền não ma, đối địch lại với tử ma, đối địch lại với gì? Với quỷ thần ma được. Cho nên phải có gì? Có chỗ nương tựa là chư Phật Bồ Tát để nương tựa vào, để các ngài gia trì cho, giống như đứa trẻ. Nếu đi một mình lang thang ở ngoài đường, ngoài chợ thì sẽ bị, hoặc sẽ bị bắt cóc, hoặc sẽ bị gì? Sẽ bị gì? Họ bắt nạt, các anh các chị bắt nạt. Nhưng có bố mẹ đi theo, ngon lành chưa? Ngon lành. Đi đến nơi, về đến chốn. Chúng ta cũng như vậy, nương tựa vào Phật Bồ Tát, chúng ta học, chúng ta tu thì được sự gia trì của Phật Bồ Tát. Chúng ta không bị các loại ma, như là phiền não ma, là quỷ, như là quỷ thần ma hay là thiên ma, thậm chí là gì, là tử ma, nói gì, nó chi phối và nó khủng bố chúng ta. Nhấn đến tử ma chúng ta không sợ. Tử ma tức là gì? Ma chết đó. Ma chết bình thường ở thế gian chúng ta thấy là mọi người rất sợ gì ạ? Sợ chết. Nhưng khi chúng ta tu tập đến nơi đến chốn rồi, có tâm an định rồi, chúng ta gì? Chúng ta phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc, và chúng ta nhận được tín hiệu của A Di Đà Phật rồi. Nhận được tín hiệu của A Di Đà Phật là gì? Tiếp nhận chúng ta, cho chúng ta về Tây Phương Cực Lạc rồi, sau khi chết rồi. Cho nên chúng ta không sợ chết ở thế giới này nữa. Đó gọi là gì? Tử ma chúng ta cũng gì? Cũng không sợ. Còn bình thường như ngoài người ngoài đời gọi, nói đến chết một cái là gì? Họ sợ lắm. Người càng giàu thì càng sợ gì? Càng sợ chết các quý vị. Thường thường người nghèo thì đỡ sợ chết hơn. Người nghèo cũng sợ chết nhưng mà đỡ hơn. Người giàu thì sợ, người nghèo sợ chết 10 phần thì người giàu phải sợ chết gì? Hàng trăm mà ngàn phần các quý vị. Vì họ sợ là của họ làm ra còn đầy đấy chưa hưởng thụ hết. Cho nên họ sợ chết lắm. Rất sợ chết. Nhưng đối với người tu chúng ta, khi đã hiểu được sự vô thường, cuộc sống này là vô thường, tấn tốc, có sinh ắt phải có già, có bệnh và có chết, đó là quy luật vô thường Đức Phật đã nói. Sơn hà đại địa thế giới thì gì, có thành trụ hoại không? Con người chúng hữu tình của chúng ta thì có sinh, già, bệnh, chết. Đấy là quy luật rồi, không muốn cũng không được. Nhưng mà người chưa tu thì cái chết đến, cái bệnh và cái chết đến thì họ lo lắng khổ sở vô cùng. Còn chúng ta tu, chúng ta biết có nơi trốn để chúng ta về, có chỗ để gửi gắm tốt đẹp hơn, thậm chí là vĩnh viễn thoát ly sinh tử khổ đau. Cho nên chúng ta không luyến tiếc cái gì, cái tấm thân giả tạm này, và chúng ta sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. Cho nên tử ma chúng ta gì cũng bình thản. Cuộc sống này, tấm thân này coi như là một giấc mộng mà thôi. Coi như một giấc mộng mà thôi. Giấc mộng á, càng nhanh, nhanh qua thì mình càng tỉnh ngộ là con người bình thường của chính bản thân mình. À, không có gì mà phải lo ngại. À, đây gọi là tử ma. Còn thiên ma chúng ta lo không? Không lo. Các vị lúc này mới nghe quỷ thần ma nó làm hét lên một tiếng, các vị đã sợ tán loạn ra rồi. Quay lên, quay xuống. Nhưng các vị thấy tôi có sợ không? Không, tôi vẫn giảng bình thường. Tôi vẫn an định, tôi vẫn an trú bình thường. Còn các quý vị thì tim đập bình bịch ra, đúng không? Tim thì đập bất ngờ lên bình bịch ra khi nghe tiếng hét một cái. Mới là gì? Mới là quỷ thần ma dọa thôi mà chúng ta đã sợ rồi. Thiên ma mà đến thì chắc là chúng ta thì chạy tán loạn hết mất. Thiên ma là sao? Bây giờ nó dọa, nó bảo là nghe cái kèo nhà nó rầm rầm rầm, nó gió đầm đầm đầm. Một cái nghe nó rung nhà lắc là chúng ta chạy tán loạn ra ngoài vì sợ nhà sập. Vì sao sợ nhà sập? Vì thiên ma nó gì? Nó tạo một cơn gió là dọa chúng ta chạy tán loạn. Nhưng chắc chắn rằng nếu mà tôi đang ngồi trên tòa giảng, tôi không có chạy. Cho dù là thiên ma có làm ngôi nhà nó sập ngay xuống trước mặt tôi thì tôi vẫn ngồi và tôi vẫn cứ giảng. Mặc dù các vị chạy hết không có nghe nhưng tôi vẫn cứ giảng. Bao giờ chúng ta học đạo, bao giờ chúng ta tu Phật mà giữ được cái tâm vị pháp như thế thì tôi nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ luôn ở bên chúng ta, sẽ gia trì cho chúng ta. Cho nên áng mây sáng sủa đại quy của Đức Phật nó có cái công năng là gì? Là nhiếp trì chúng sinh. Nhiếp trì tức là giữ gìn, là bảo vệ cho gì? Cho chúng sinh chúng ta, cho tín đồ Phật tử, cho thiện nam tín nữ có niềm tin vào Tam Bảo, niềm tin vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này thì sẽ được sự gia trì, sự nhất trì của Thích Ca Mâu Ni Phật và của mười phương chư Phật. Áng mây sáng sủa đại từ bi, nghĩa là khi chúng ta đọc tụng bộ kinh này, chúng ta tiếp nhận được cái năng lượng từ bi của gì, của Thích Ca Mâu Ni Phật, của A Di Đà Phật, của mười phương chư Phật ở tại cung trời Đao Lợi này ngày xưa và mười phương thế giới bây giờ đều tương ưng với mình. Mình đọc tụng bộ kinh này, các quý vị thấy không? Có người đến nói với tôi rằng, bạch thầy, không hiểu làm sao từ khi con tụng kinh Địa Tạng khoảng 3 tháng nay mà ngày xưa thì con một bữa mà không có thịt là con không ăn được, Nhưng con không hiểu tại sao khoảng độ tầm một tháng nay, con mới tụng kinh Địa Tạng được khoảng 3 tháng, gần 3 tháng một tí. Nhưng khoảng một tháng nay, thì tự nhiên con nhìn thấy thịt con sợ lắm thầy ạ. Mà con còn gì, còn không dám làm cho con nó ăn nữa. Như vậy là không biết là con như vậy là làm sao. Thì tôi bảo, tôi hôm nay hỏi lại cụ ấy rằng là, vậy theo cụ cái đó tốt hay là xấu? Thế cụ ấy chẳng biết trả lời thế nào. Thế cụ ấy lại hỏi lại tôi, bạch thầy, thế tốt hay lại xấu? Thế tôi hỏi cụ rằng, theo cụ, nghiệp sát mà dừng là tốt hay là xấu? Thế cụ bảo, tốt thầy ạ. Tôi bảo nghiệp sát mà dừng là tốt. Đương nhiên Phật nói là tốt thì nó là tốt rồi. Bây giờ trước đây cụ thì một ngày không có thịt, không có cá thì cụ không ăn được cơm. Nhưng bây giờ cụ tung kinh Địa Tạng hơn 3 tháng trời một tí, trong một tháng trở lại đây cụ lại không thèm thịt nữa và không muốn ăn thịt nữa, mà cụ thì ăn rau, cụ sức khỏe vẫn gì ạ, vẫn ổn định, vẫn mạnh khỏe, vẫn trông cháu, trông nhà cho con, cho cháu bình thường. Nhưng có mỗi một cái cụ thấy là con không ăn được. Nhưng mà một điều là gì, con lại tự nhiên là con nhìn thấy miếng thịt là con sợ, con cứ rùng mình sởn hết gai ốc lên mà con thấy thấy sợ và lại buồn nôn và không muốn gần nữa. Thế tôi bảo đấy cũng là gì, là cái tốt, đấy gọi là áng mây sáng sủa đại từ bi của Thích Ca Mâu Ni Phật, của A Di Đà Phật, của mười phương chư Phật và của các vị đại Bồ Tát như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thủ, Phổ Hiền, đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Áng mây từ bi của chư Phật bao trùm che chở cho chúng ta, trùm lên toàn thân tâm chúng ta, đi sâu vào trong A Lại Gia thức chúng ta, và nó phát ra một cái năng lượng là gì, từ bi, tương ứng giống như là năng lượng từ bi của Phật, của Bồ Tát vậy. Phật Bồ Tát thương chúng sinh như người mẹ thương con đó, nhìn thấy tất cả xương máu thịt của chúng sinh coi như xương máu thịt của chính bản thân mình và cha mẹ mình, cho nên không nỡ giết hại và không nỡ gì, không nỡ gì, không nỡ ăn, không nỡ giết hại và không nỡ ăn. Nay cái tâm từ bi áng mây sáng sủa từ bi của Phật, của Bồ Tát bao trùm che chở cho chúng ta, ăn sâu vào trong tâm khảm A Lại Gia thức của chúng ta, đánh thức cái bồ đề tâm trong mỗi chúng sinh của chúng ta, làm cho cái bồ đề tâm nó lớn thêm, cho nên chúng ta gì tương ưng với tâm từ bi của Phật, của Bồ Tát, nhìn thấy thịt của chúng sinh chúng ta không gì, không muốn cắt, không muốn xẻ, không muốn xới và không muốn gì rang nấu xào rán chiên chảo nữa, đúng không, và không ăn nữa, không muốn ăn nữa và không ăn được nữa, cứ ăn vào là buồn nôn. Tức là gì, tâm của chúng ta đã dần dần thanh tịnh, giống như chiếc áo bẩn á, rơi đầy bùn bất và phân do. Nay chúng ta đem vào một cái hồ nước lớn, chúng ta giặt rũ thì nó bẩn ra cái hồ nước lớn, thì hồ nước lớn thì cái áo chúng ta bẩn, giặt ra nó cũng không đục cả cái hồ đâu. Nó chỉ có hơi hơi đục đục một tí ở đấy thôi, răng được một tí nó lại lắng đọng xuống vào trong. Nhưng ngược lại cái áo của chúng ta thì dần dần được gì ạ? Được sáng sủa, trong sạch trở lại. Đấy, đọc kinh Địa Tạng giống như đem chiếc áo bẩn xuống giặt trong một dòng sông lớn trong xanh về các quý vị. Lợi ích như thế, công đức như thế, tại sao chúng ta không làm? Tại sao chúng ta không y giáo phụng hành mà cứ đi chờ người khác, chờ người khác để khai thị cho mình, chờ Phật Bồ Tát độ cho mình gì? Đấy, chứ Phật Bồ Tát độ cho mình đấy. Phật Bồ Tát luôn phóng cái công đức đó, hiện cái áng mây sáng sủa, công đức viên mãn trí tuệ, vân vân, từ bi vân vân đó. Chúng ta tín thọ phụng hành thì sẽ được gì? Được vào. Cho nên tôi bảo với bà cụ đấy, đấy là một việc tốt cụ ạ. Vậy nghiệp sát của cụ gì? Đã dần dần ở một phần nào đó đã được dừng lại. Và cái nghiệp gì? Thích ăn thịt của cụ trước đây cũng đã được dừng lại. Thế cụ ấy thắc mắc là bạch thầy thì bây giờ thì, nhưng mà các con nó về thì làm thế nào? Con ngại lắm, con bảo không sao. Cụ cứ cắm sẵn nồi cơm vào đó, về các con nó ăn gì tự nó mua, nó làm được một chút thôi, mình chỉ nấu nồi rau cho nó thôi. Còn nồi thịt thì thôi, nói rõ với chúng mày, mẹ lo cho chúng mày gì? Đến nửa cuộc đời, đến gần hết cuộc đời mẹ rồi, và đến gì? Đến 1/3 thậm chí một nửa cuộc đời các con rồi. Thôi bây giờ gì? Các con cho mẹ được gì? Được toại tâm nguyện, đó là được học Phật và được tu Phật, được giữ một chút cái gì? Cái tâm thiện mà Phật đã dạy ở trong kinh. Mẹ không vì tu cho mẹ mà mẹ gì? Tu là cũng để hồi hướng công đức cho cả các con, để cho con cháu, các con thì khỏe mạnh, làm ăn gặp nhiều may mắn, các cháu thì học hành tiến bộ và ngoan ngoãn, cho gia đình nhà mình gì êm ấm và hạnh phúc. Và chúng ta nói như thế và bảo rằng thôi từ nay riêng cái nồi canh thì con trai đi về sớm thì con làm, con dâu đi về sớm thì con làm, còn mẹ chỉ gì, mẹ chỉ cắm cho nồi cơm và nấu cho nồi canh rau thôi, nhặt cho rau dưa thôi, nó về nó làm thì có mấy phút đó quý vị, 3 đến 5 phút là xong nồi canh, nó có gì đâu, đúng không? Không sao, thế là cả nhà cùng gì cùng có công đức. Và tôi hỏi bà cụ rằng vậy thì tôi tư vấn như thế cụ thấy có đúng có được không? Cụ bảo được. Thế mà con không nghĩ ra. Có thế thôi mà không nghĩ ra, cho nên chư Phật mới tiếp tục phải phóng cái áng mây gì ạ? Áng mây sáng sủa đại bát nhã. Bát nhã có nghĩa dịch là gì? Bát nhã là phiên âm từ tiếng Phạm, dịch sang tiếng Trung Quốc gì là trí tuệ, là đại trí tuệ. Bát nhã có nghĩa là dịch là trí tuệ. Như trí tuệ ở đây là trí tuệ gì? Trí tuệ vô lậu của Phật. Còn trí tuệ ở trên á, áng bay sáng sủa đại trí tuệ trên là trí tuệ gì? Thế gian và trí tuệ gì của các bậc thánh, thanh văn, duyên giác. Còn trí tuệ đại bát nhã đây là trí tuệ của gì? Của Bồ Tát và trí tuệ của Phật, tức là cao hơn gì? Cao hơn rất nhiều so với trí tuệ của các vị gì? Các vị tu chứng tứ thánh quả, tu đạo hàm, tức là hàm A-la-hàm và A-la-hán, nhận đến cho gì? Bích chi Phật. Đó. Hay mình gọi là gì? Trí tuệ đây là trí tuệ gì? Trí tuệ của hàng gì? Tiểu quả thanh văn. Còn trí tuệ trên bát nhã là trí tuệ sau trí tuệ bát nhã là trí tuệ của Bồ Tát và của gì? Của Phật. Đó, nay cho nên á, Phật là gì? Muốn khai triển cho chúng ta trừ từ trí tuệ thế gian, trí tuệ xuất thế gian cho đến trí tuệ gì? Cho đến giống như trí tuệ bát nhã của Phật. Đó. Chứ không phải tự nhiên Phật lại phóng ra mấy cái áng mây như thế để làm cái gì? Rồi á, chúng ta thấy sau đó Đức Phật phóng áng mây gì? Áng mây đại cát tường. Cát tường tức là gì? Là tốt đẹp. Cát tường có nghĩa là tốt đẹp, là may mắn. Đó. Chúng ta thường hay chúc nhau là gì ạ? Cát tường như ý, đúng không? Tức là gặp những điều tốt đẹp, những điều may mắn là gì? Vừa lòng tỏa ý. Đó, gọi là cát tường. Chúng ta tu tập á, thì cũng có phải gì ạ? Phải có cái sự an lạc nhất định trong cuộc sống này chúng ta mới gì? Mới tu được. Còn cứ khổ quá chúng ta không tu được đâu các quý vị. Cho nên á, cái sự cát tường, sự vừa lòng tọa ý đối với chúng ta trong cuộc đời tu hành á, thì cũng rất là quan trọng. Cho nên Phật biết chúng ta mong cầu cái đó, cho vì vậy mà Phật gì cũng hoan hỷ phóng cái áng mây cát tường như ý đó để chúng ta gì vừa lòng tọa ý. Ví dụ như các cụ đến đây, có cụ đến vừa rồi, như có Phật tử đến, đến không phải vì cầu đạo đâu các quý vị, đến là vì gì? Vì nhà con có đứa con gái trên 40 tuổi, nó chưa lấy chồng, nay đến chùa tụng kinh rồi hồi hướng để mong làm sao cho nó được lấy chồng. Nó lấy chồng được đó là điều tâm nguyện lớn nhất của đời con. Phật thì chưa biết mà, cho nên á, đứa con gái nó lấy chồng, đứa con trai lấy vợ, điều tâm nguyện lớn nhất. Và đọc tụng bộ kinh này, Phật Bồ Tát Địa Tạng cũng gia trì cho được toại vừa lòng toại ý, đó gọi là gì? Ở trụ ở trong đám mây cát tường của chư Phật vậy. Đó. Rồi có người thì cầu công danh sự nghiệp, có người thì cầu giải vận giải hạn, cầu được bình an, vân vân, đều được cát tường như ý vậy. Rồi phóng Phật phóng áng mây sáng sủa đại công đức, áng mây sáng sủa đại tán thán. Thế nào là áng mây sáng sủa đại công đức? Đại tức là to, là lớn. Công đức, chúng ta đừng hiểu lầm nhé, công đức ấy không phải là gì ạ, do bên ngoài mà có. Hòa thượng nói rằng công đức là phải do gì? Xuất phát từ bên trong mà gì mà ra, chứ không phải từ bên ngoài mà có. Tất cả các việc bên ngoài chúng ta làm, chúng ta nói là công đức, nhưng mà thực tế là gì? Đấy là những việc ở bên ngoài. Ví dụ như chúng ta cúng dường, xây dựng pho tượng, tôn tượng Đại Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới này này. Chúng ta nói là bạch thầy bố thí cho con công đức một pho tượng, hay là cho con công đức là gì? Một cái cột, hay là do công đức gì? Một tòa cầu thang, vân vân. Đây là mình gọi nó quen đi gọi thôi. Chứ thực tế cái công đức nó phải xuất phát từ gì? Tấm lòng thành kính thực sự của mình muốn làm cái việc đó để cúng dường Đức Phật, để lưu lại cho gì? Kết duyên với ngàn ngàn ức ức vô lượng chúng sinh ở gì? Đời này và đời sau, hàng ngàn năm sau. Đó. Ai nhìn thấy tôn tượng mà chúng ta có tâm huyết để xây dựng hoàn gạch xẻng cát túi xi với chút công quả để xây dựng lên đó, thì người đó gì? Đời này hoặc đời sau đều sẽ thoát khổ và đều sẽ được gì? Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới và đều thành Phật. Đó, chúng ta phát cái đại nguyện như thế, ai nhìn thấy tôn tượng này cũng đều phát Bồ Đề Tâm, không sớm thì muộn. Ngày hôm nay họ đến họ nhìn thấy tôn tượng này, họ giơ một tay lên hoặc là gì, họ chỉ hơi cúi đầu, họ xưng gì, không xưng Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, họ chỉ cần cúi đầu xuống là gì, Mô Phật. Chúng ta cũng nguyện là gì, A Di Đà Phật và mười phương chư Phật sẽ tiếp độ cho người đó, đời sau hội đủ duyên lành cũng sẽ được thành Phật. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì, ở đời sau này nếu có kẻ nào thiện nam tín nữ nào đến chùa nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật đó, chỉ cần gì, giơ một tay lên và hơi cúi đầu xuống xưng là gì, Nam Mô Phật, Đức Phật nói là gì, cũng thọ ký cho người đó, đời sau sẽ được thành Phật. Huống chi là chúng ta thấy gì, họ đến họ nhìn ở ngoài trang nghiêm tráng lệ, có 102 ở đất nước Việt Nam này, rồi họ đi vào, vào trong thì chỉ có hàng ngàn hàng vạn vị Phật, vị Bồ Tát nhỏ nhỏ ngồi ở chung quanh trong đó nữa. Họ đi đến đâu thì họ thấy gì, nếu họ có bương ương bướng đến đâu đi chăng nữa, họ cũng thấy gì, họ cũng thấy gì, cái tâm ương bướng của họ đều nhiên tự nhiên là vụt tắt hết. Họ thấy họ nhỏ bé lại đối trước một tôn tượng trang nghiêm hùng vĩ như vậy và hàng vạn vị Phật, vị Bồ Tát ở trong đó, như thế tự nhiên là cái ngã của họ liền là tiêu tan ngay lập tức. Và họ cảm thấy họ nhỏ bé dưới chân của gì, tôn tượng của A Di Đà Phật. Họ thấy nhỏ bé đi được loạt ở trong lòng gì, trong lòng của A Di Đà Phật. Cho nên Bồ Đề Tâm của họ từ đó gì, hiện khởi ra. Đó, việc của chúng ta làm có khi là gì, không cần nhiều, chỉ cần một tôn tượng nho nhỏ 3 triệu đồng thôi, nhưng cái tâm thành kính của chúng ta. Như hôm trước chúng tôi nói với các quý vị, có bà cụ già ở dưới Hà Đông đi bán rau muống, cụ chuyên đi bán rau muống, đi trồng, có cái ao rau muống, trồng rau muống và đi bán rau. Bao nhiêu năm nay rồi cụ tích cóp lại đúng 3 triệu đồng, cụ để trong, để cất rất kỹ vì sợ cái đứa con, cụ có thằng con trai là nó cũng hay rượu chè cờ bạc. Đi làm về á, bán rau về được đồng nào á, đưa cho nó hết, và cụ tích cóp mỗi một lần nó có mấy trăm đồng rồi vài nghìn, mà nhoan lại hơn chục năm trời được 3 triệu đồng. Và cụ ấy nghĩ rằng cái tiền đó cụ sẽ dành an dưỡng tuổi già, trước khi cụ mất cụ mới gì, mới di chúc cái 3 triệu đó để làm ma cho gì, cho mình. Nhưng khi cụ ấy lên đây nghe giảng có đúng một buổi duy nhất, một ngày duy nhất, vào cái ngày Pháp hội Trung Phong vừa qua, mà cụ về cụ không một phút suy nghĩ đắn đo. Cụ nghĩ rằng á, nghe thầy giảng biết rằng đời trước mình nghèo là do gì? Do không biết tạo phước, không biết làm phúc, cho nên đời này mình mới nghèo, mới khổ, sinh ra mới thạc được thằng con bất hiếu như vậy. Suốt ngày nó chỉ ăn chơi cờ bạc, bà mẹ đi chợ bán rau về nó nuôi cơm nó được đồng nào thì nó lại xin, vài ngày nó lại xin, không cho thì nó chửi, thậm chí nó đánh cho. Thế là phải cho nó. Nhưng mà cụ hiểu rằng cái đời trước mình không biết gieo nhân lành, cho nên đời này mình mới không được quả tốt. Vậy mình ấy còn thương tiếc là gì, cái lúc tấm thân tàn chết đi á, nó không chôn mình thì gì, khu phố hàng xa làng xóm sẽ đến chôn mình. Mình chẳng có 3 triệu thì khu phố vẫn phải chôn mình, không phải lo. Cho nên bà cụ nghĩ rằng thôi, đi tạo phước cho đời sau, đời này nghèo nhưng nguyện đời sau không nghèo nữa. Cho nên bà cụ không suy nghĩ, hôm sau vẫn gì, vẫn gính cái gính rau muống ra chợ cho thằng con nó biết là mình gì, mình vẫn đi chợ. Nhưng bà cụ ra tới đó, bà cụ gửi cái cô gì, cô cùng bán rau bên cạnh mình lâu nay quen biết đó, bảo hôm nay nhờ chị bán cho tôi thì tôi có việc phải đi. Nhưng cũng không nói với bà chị đó là cái cô bán rau là đi chùa, vì sợ nói ra biết âm thầm một mình bắt 3 lần xe đi lên tới đây, 3 lần đi xe buýt đi tới đây. Và cụ ấy vào, cụ ấy nói, nghe cụ ấy nói một cái, đích thân tôi gì tôi phải tiếp.
tôi phải tiếp. Và thì khi nghe cụ ấy nói cái hoàn cảnh như vậy mà tôi bảo thôi cụ ạ, à, thế thì cụ không phải cúng tròn cả một pho tượng đâu, cụ chỉ cần cúng là khoảng 100.000 là được rồi, 100.000 là được rồi, hoặc thì 50.000 cũng được. Cụ được một gì, một tải, một bao xi, hoặc gì, hoặc là mấy viên gạch để thầy xây dựng và pho tượng là được rồi. Còn cụ cứ dùng cái số tiền này về để cụ, để sau này để có, mỗi khi ốm đau bệnh tật gì đấy thì cụ còn có để dùng để thuốc thang. Thế cụ bảo không. Con khi nghe thầy giảng mà con về con quyết định ngay, con không đắn đo gì. Và con đã gì? Đã phát nguyện rồi, thầy cho con toại nguyện. À, cho con toại nguyện. Phật chỉ con chỉ cần á, Phật gia hộ cho con từ giờ đến khi con chết, con không bị ốm lúc nào. Và trước khi á, con chết và con được Phật đến là gì? Đến rước, khi con chết mà cái Phật đến rước con đi là được. Con khỏe mạnh và con chết chứ con không ốm mà chết, con chỉ mong Phật gia trì cho con đấy thôi. Và nghe bà cụ nói như thế, thực sự với các quý vị, tôi nhận đồng tiền của cụ ấy cúng dường mà tôi rớt nước mắt. Vì cái tâm của người ta, đấy mới gọi là gì? Đấy mới gọi là công đức thật sự đấy. Công đức phải ở tự gì? Tự trong tâm. Từ trong tâm mình, đấy mới gọi là công đức, chân công đức thật sự các quý vị. Còn không phải là cứ bảo là có tiền mang đến tiền, tiền đến gọi là công đức không đồng, đấy gọi là tu phước, đấy gọi là tạo phước thì đúng hơn. Chứ công đức nó phải gì? Phải có công, công ở đâu? Công do xuất phát từ tấm lòng thành kính, đó gọi là công. Lòng cực thành, cực kính thì gọi là công. Thành kính đến tột độ thế sẽ sinh ra là gì? Sinh ra là gì? Là đức. Đó. Ngược lại với cái trường hợp đó, hôm rồi phòng thông tin nhận được một cái thông, nhận được mấy cuộc điện thoại, gọi điện đến reng reng reng, nhấc điện lên hỏi alo, bảo sư chùa đấy à, bảo vâng, các sư phòng thông tin ở chùa, bảo cho tôi gặp thầy chủ trì, bảo là thôi thầy chủ trì đi vắng, thầy dạo này nhiều công việc thầy đi vắng. Thế bảo dập điện xẹt luôn. Hôm sau lại nghe reng reng reng, nhấc điện lên, nhà chùa đấy à, cho tôi gặp thầy chủ trì. Các sư trong phòng thông tin bảo là thế Phật tử gặp thầy chủ trì làm gì? Bảo tôi muốn hỏi xem, tôi gửi là công đức là 40 triệu, xem nhà chùa thầy chủ trì đã nhận được chưa, gửi qua cái đường cái gì nhỉ, ngân hàng ấy, gửi qua ngân hàng ấy, phải là nhận được chưa. Xong các sư bảo là thưa cụ, là thưa Phật tử, là không biết là thầy nhận được chưa, vì cái này là số tài khoản đứng tên của thầy, không biết thầy nhận được chưa, thầy đi vắng chưa hỏi được thầy, để về các thầy sẽ hỏi thầy chủ trì xem. Thế bảo ừ, sư về hỏi ngay cho tôi nhé, gọi xong ngay điện cho tôi ngay nhé, được điện cho tôi ngay, đây là tiền đấy, 40 triệu đấy, không phải ít đâu. Đó. Và thậm chí còn dọa là gì, cứ nói đi, bảo với thầy chủ trì mấy hôm nữa tôi đưa mấy đại gia đến, bảo thầy chủ trì á phải khéo khéo để mà ứng xử, để họ còn cúng được thêm tí nào không, toàn đại gia đấy. Thế cơ mới đau chứ vậy. Đó, cúng là gì? Cúng là đồng tiền em cúng dường. Nhưng xong rồi tôi hỏi ra các phòng thông tin, xong tôi bảo là ấy, có, hôm trước thầy có thấy cái tin nhắn lên ở chỗ xong điện thoại của thầy là có Phật tử bảo xin cúng dường 40 triệu để xây tượng đại tượng Amida, nhưng không biết của ai. Thế là hỏi Phật tử đấy, bảo là thế các sư với phòng thông tin nó bảo rằng cũng không phải là tiền của bà cụ ấy, mà bà cụ ấy về là gì, nói với trong đạo, trong cái nhóm Phật tử, những cái người sinh sống xung quanh đấy, và có một vài Phật tử họ gì cung đức 40 triệu đó chứ không phải của Phật tử đó. Thế mà gọi điện lên ra kinh đến thế rồi, mà còn cụ ấy mà phát tâm nữa thì không biết là nó kinh như mức độ nào. Đó. Lại dặn với các sư cô là gì, nói với thầy chủ trì về mấy hôm nữa thì tôi còn đưa mấy đại gia đến, bảo thầy ấy phải gì, phải khéo mà ăn nói, để cho người ta gì, người ta có thể còn cúng dường thêm một tí nữa, toàn đại gia đấy. À, xin thưa các quý vị, lên chưa chắc tôi đã tiếp. Cái trường hợp như thế chưa chắc tôi đã tiếp. 40 triệu chứ 400 triệu rồi 4 tỷ, 40 tỷ chưa chắc tôi đã tiếp các quý vị. Mà chắc chắn là tôi không tiếp chứ đừng nói là chưa chắc tôi đã tiếp. Cho các bác nó ra mà mời và tiếp nước. Cho các bác ra ngồi rót nước mời uống, uống thì uống, chả uống thì thôi đi về. Chứ đừng có bảo tôi phải khéo miệng xong rồi phải khéo nói để mà gì, mà để được họ cúng thêm một chút nữa. Đây là làm cho ai? Làm cho chính bản thân họ chứ đâu phải làm cho tôi. tôi cũng là người đứng lên để đóng bè tập phúc để cùng với các quý vị làm. Các quý vị được 10 phần công đức, tôi chỉ được 1 phần nhỏ thôi. Các quý vị được 1000 phần công đức, tôi chưa chắc đã được 1 phần. Nhưng mà thôi, ngàn ngàn người được triệu triệu tỷ tỷ phần công đức thì tôi mới được 1-2 phần công đức. Thì thôi cũng không, người tu thì không bỏ gì, không bỏ một chút công đức nhỏ nào, một lợi ích nhỏ nào, một chút phúc báo nhỏ nào. Đấy gọi là tạo phúc. Còn công đức là phải do chúng ta y giáo phụng hành, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đọc kinh niệm Phật, đó mới gọi là công đức. Tụng kinh niệm Phật, đó mới gọi là công đức. Còn xây chùa, làm tượng, trúc chuông, đó là gì? Đó là tu phúc đấy các quý vị. Mình gọi đúng hơn, đó chính là tu phúc. Tu phúc thì gì? Thì mình đời sau sẽ không bị thiếu thốn về tiền tài của cải vật chất. Còn công đức á, là mình hướng tới gì? Hướng tới cái sự giải thoát, an tịnh, vĩnh cửu, không bị khổ đau, sinh già bệnh chết ở đời sau nữa. Đó mới gọi là gì? Mới gọi là trụ ở trong áng mây sáng sủa đại công đức của Đức Phật. Thì việc làm nào của chúng ta, chúng ta cũng hướng nguyện đem cái công đức tụng kinh niệm Phật, bố thí, cúng dường, làm việc thiện, kể cả tu phúc lẫn tu tuệ và tu tập công đức đó đều hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và sau khi xả bỏ thân, chúng ta đồng được như nguyện, thì đó gọi là gì? Gọi là trụ ở trong áng mây công đức của Thích Ca Mâu Ni Phật và của 10 phương chư Phật. Rồi không chỉ như thế, chúng ta còn biết gì? Trụ ở trong cái áng mây sáng sủa đại tán thán của chư Phật đó, chúng ta còn gì? Hay tùy hỷ công đức của người khác. Người khác làm được việc tốt, chúng ta liền gì? Tán dương khen ngợi. Nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, chúng ta liền tán dương khen ngợi. Và tất cả những việc thiện lành của chúng sinh, của mọi người, chúng ta cũng biết tùy hỷ tán dương khen ngợi. Đó gọi là trụ trong áng mây sáng sủa đại tán thán vậy. Và hôm nay đã hết giờ, chúng ta xin nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.